đây. Hoa nhiều sắc, áo lam tươi đẹp như nắng xuân, sưởi ấm cho cuộc đời. Về đây vui sống vui lục hoa, cùng bên nhau sắt son đường về chân pha. Về đây theo bước chân cha lành, bồ đề tâm ngát hương hạnh phúc yêu thương. Nào về đây chưa được chay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước giờ giảng pháp, chúng con xin đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư cùng toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia bị trong buổi giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư an tòa. Chúng tôi xin mời toàn thể đại chúng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Pháp Sư, cho phép chúng con xin giới thiệu thành phần tham dự trong buổi giảng hôm nay. Chúng con xin đê đầu cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Trí, Viện Chủ Tịnh Thất Hiền Trang Thủ Đức, kiêm Giáo Thọ Sư, Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo, thành phố Nha Trang, đương vi Pháp Sư trong buổi giảng hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu Chư Đại Đức Tăng đã về tham dự trong buổi giảng hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gần 500 hội chúng đã về tu tập tại Đạo Tràng Niệm Phật Chùa Linh Sơn Pháp Ấn và Thính Pháp trong buổi giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Pháp Sư, thật là một nhân duyên lành cho Đạo Tràng chúng con. Hôm nay Hòa Thượng vì sự thỉnh cầu của Đạo Tràng, Hòa Thượng cũng vì hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh, không quản ngại đường xa cách trở, đã từ mẫn về tại Đạo Tràng Niệm Phật Chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Với tâm từ mẫn bao dung đã thể hiện trên nét mặt từ hòa, khiến cho Đạo Tràng chúng con tỏ bao lòng tôn kính. Giờ đây đã đến giờ giảng pháp, chúng con xin đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng ban bố cho Đạo Tràng chúng con đôi lời pháp nhũ để chúng con dũng tiến trên bước đường tu tập. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Tường Tòa Viện Chủ Linh Sơn Pháp Ấn Thự. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa Chư Thiện Hữu Tri Thức, toàn thể thiện nam tín nữ trong tịnh nghiệp Đạo Tràng Linh Sơn Pháp Ấn ở tại Nha Trang. Hôm nay đúng ra thì tháng rồi cô cúng cái ngày tu niệm Phật này thì tôi có hứa khả là sẽ đến với quý vị, nhưng mà bởi vì có cái duyên sự ở Úc Quốc, vì ở nơi đó có một số tịnh nghiệp đạo tràng họ đăng ký từ mấy năm trước, nhưng mà tới cái lúc mà tính đi ra đây thì là cũng là cái lúc mà họ đăng ký vé máy bay cũng như visa đi qua Úc Quốc, cho nên đành phải nén lại một kỳ, còn hôm nay mới về với quý vị. Thì tôi cũng là vị giáo thọ của tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo ở Nha Trang, có nghĩa là trong cái tổ đình của Linh Sơn Pháp Bảo thì nó có nhiều tự viện, nhiều tịnh viện, nhiều vị gọi là thượng tọa đại đức là trụ trì, nhưng mà tôi có cái nhiệm vụ làm giáo thọ chung cho cả tổ đình. Nhiều năm rồi, nhưng mà vì công tác, vì Phật sự đi giảng dạy ở nơi này hay là ở nơi khác, do đó mà không về với quý vị ở đây được. Suốt trong cái chiều dài mà giảng dạy thì cũng đã trên 40 mấy năm về giảng dạy. Những vị mà học trò của tôi như ở Nha Trang này, như là thầy Trí Viên đó, rồi các cái vị khác hiện nay thì họ cũng lên hòa thượng hết rồi, tức là trong 40 mấy năm vậy đó. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, mới xuất gia. Cái năm mà tôi xuất gia thì mới có 19-10 tuổi. Gia đình thì cũng không hiểu gì đạo Phật đâu. Thế nhưng mà theo Nho giáo rất là tôn sư trọng đạo. Tôi đi học qua lớp gọi là lớp nhất, hồi đó gọi là lớp nhất, thì gia đình có phát nguyện là mỗi buổi trưa đều dâng cơm cho một vị thầy giáo. Thì khi mà buổi trưa mà dâng cơm thầy giáo thì tôi đội mâm cơm trên đỉnh đầu, rồi tôi lội qua sông, trưa nào cũng như thế. Có bữa thì nước nó lên tới gần trên ngực, lên gần tới cổ, cũng ráng đội đi. Không biết cảm niệm như thế nào, ông thầy giáo nha nói là thuộc Nho giáo, ông mới lấy cái vở học thuộc lòng của tôi, ông mới viết cho tôi một bài thơ. Mà ông thầy giáo này thì cũng đâu có phải theo Phật giáo đâu, nhưng mà ông viết cái bài thơ lại khuyến khích cho tôi đi tu. Thầy chùa ở hở thầy chùa, ăn tương với đậu sực cua làm gì, cửa thiền là chỗ từ bi, thầy đừng làm quấy thị phi luận bàn, lòng thầy ham cõi niết bàn, phải nên dốc chí ôn trang luật điều, chớ thấy thế tục mà siêu, cái công tu luyện tiêu điều uổng công. Đã đành sanh tử giả không, thà rằng thầy đứng vào vòng thiền môn, tiếng lành tiếng dữ có đồn, thầy tu tâm dưỡng tánh còn hơn ở chùa. Trình bày vài nét nhạc thưa, thầy mau tỉnh ngộ sớm trưa tu trì. Nam mô hai chữ từ bi, việc thầy thầy biết, biết chi việc trần. Đó là, tự nhiên là tôi thích cái bài đó. Rồi tôi năn nỉ ông già bà già đi xin đi xuất gia đi tu. Rồi một hôm trong rằm, trong một cái ngày rằm, được vì một vị hòa thượng chở tôi về chùa. Chùa tôi ở gần núi, cho nên là về chùa đó thì tôi thì ở nhà là con út, cho nên mỗi lần ăn á thì phải có nem, phải có chả, phải có thịt ba chỉ, phải có tôm rim. Về chùa không biết mắc cái chứng gì, ông thầy cho tôi ăn nước tương với rau muống. Mỗi buổi chiều thì lại là nhớ mẹ quá, cho nên ra đứng trước cái cổng chùa khóc, đòi về nhà bú. Đó. Thế rồi thì là tôi thèm mặn quá, thì thầy cha âm gọi là ba mẹ mới thưa, cha mẹ mới thưa với thầy là thầy châm chế dùm cho nó một chút xíu. Sư phụ tôi mới hỏi chứ châm chế một chút xíu nghĩa là sao. Thì nói rằng cho nó ta bà. Ta bà tức là cho chút đỉnh ăn mặn. Thế thì là tôi là chú tiểu nhỏ, mấy sư phụ nói thôi bây giờ mày khoét một cái lỗ ở phía đằng sau cái hàng rào chùa, giống như cái lỗ chó chui. Mỗi phiên chợ đó, mỗi phiên chợ thì cứ 4 ngày tới phiên chợ, cho nên là tôi chui qua cái lỗ chó chui đó. Tôi mới ra phía đằng sau chùa đó có nhà của bà Bảy. Tức là bà Bảy này đó, bà mới theo cái lệnh của sư phụ tôi là tới giờ tới chợ phiên thì cũng cho nó ăn chút đỉnh. Nhưng thứ nhất á, là không, bà không được giết hại con vật nào để cho ăn. Thứ hai á, là bà không bị nó bày biểu bà giết để cho ăn. Cái thứ ba là phải mua những cái thức ăn người ta làm sẵn ngoài chợ rồi thì mới cho nó ăn. Cái thứ tư là coi như nói chung ra là những cái gì mà có nghĩa là thừa thải, mà thịt xương thừa thải thì cho ăn. Nói chung là giống như hồi Đức Phật còn tại thế mà cấm, nghĩa là cho một số, nghĩa là vị quý vị mà dùng mặn mà đưa ra năm cái điều cấm kỵ đó, gọi là dùng cái đó gọi là ngũ tịnh nhục. Rồi hy vọng rằng cái lỗ chó chui đó, tức là tôi là tiểu, mà đã là tiểu thì đương nhiên là mình, cái tâm hồn của mình nó lúc đó là cũng còn nhỏ, và ngay khi còn nhỏ thì đương nhiên nó cũng còn thèm. Thèm thì phải chung qua lỗ chó chui, mà cũng gọi là tiểu. Rồi hy vọng rằng lớn lên tôi thọ đại giới, tức là thọ giới tỳ gì, tỳ kheo, thì lúc đó tôi sẽ có cái tâm từ bi, tôi sẽ có cái tâm của một vị đại đức lớn rồi, cho nên hy vọng rằng tôi sẽ bỏ đi, không có lén lén ăn mặn nữa. Thật như vậy, sau khi tôi thọ đại giới rồi thì tôi phát nguyện là từ đấy về sau không bao giờ dám chui qua lỗ chó chui để mà ăn mặn nữa. Đó là cái tâm lượng, có nghĩa là khi mà đã hiểu về Phật pháp, Đức Phật đã từng dạy rằng ta không thể vui được khi các đệ tử của ta nói đạo ta là đạo từ bi,
mà chính bản thân của chúng lại dùng xương thịt máu huyết của chúng sanh để tô điểm cho mạng sống của mình, không thể vui được. Do đó cho nên tôi mới nghĩ, sau này tôi lớn lên tôi mới nghĩ, đúng là tiểu, tiểu là cái tâm của mình nó còn chút đỉnh nữa mà không bỏ. Mà mình là bậc xuất trần thượng sĩ, là một bậc xuất gia. Nếu đã là một bậc xuất gia tức là mình sẽ chịu lên trên sân khấu của cuộc đời. Người xuất gia là một người nghệ sĩ, cái nghệ sĩ này gọi là nghệ sĩ siêu xuất, chịu khó diễn tuồng suốt cả cuộc đời chứ không phải diễn một chập rồi xuống sân khấu. Đó là diễn suốt cả cuộc đời, diễn cái gì? Diễn cái tấn tuồng giác ngộ và giải gì? Giải thoát. Khi mình đã lên trên sân khấu của cuộc đời để mình diễn tuồng thì đương nhiên là khi mà còn ở trên sân khấu thì chúng ta phải diễn cho đúng vai. Tôi thí dụ như bây giờ mình là diễn cái vai vua đi, thấy không? Diễn vai vua. Chưa nói là diễn cái vai là hòa thượng, là diễn cái vai là đại đức, mà tôi diễn trên sân khấu là tôi diễn đương diễn cái vai vua. Mà bây giờ ở trong tôi nó bị cái bụng này này nó bị giống như là Tào Tháo bị rượt trên dòng sông Xích Bích vậy. Cho nên nghĩa là nó mắc cái chứng bệnh bị rượt đó. Cho nên tôi mới tuyên bố mình đã lỡ sân khấu rồi, chẳng lẽ mình đi mà mình bước xuống mình đi là coi chừng nó tuột luôn á. Cho nên mình mới diễn, mình mới tuyên bố một câu là thẩm nay long thể bất an, truyền chư tướng khiêng luôn cái ghế. Thế như vậy thì rõ ràng là mình phải diễn đúng tuồng. Mà khi mình đã diễn là một bậc xuất trần thượng sĩ, một bậc đó là gọi là xuất gia. Tôi nhắc lại cho quý vị nhớ là cái chữ xuất gia là chúng tôi là những người xuất gia. Quý vị ngồi ở trong tịnh nghiệp đạo tràng này cũng là tập xuất gia như chúng tôi. Quý vị niệm Phật từ sáng tới bây giờ có là niệm Nam Mô với Đà Phật. Nam Mô là trở về, A Di Đà Phật là vô lượng quang vô lượng thọ. Nay con xin được trở về với cái tâm sáng suốt, đó là vô lượng quang. Với cái tâm an nhiên tự tại và bất động, đó là vô lượng thọ. Như vậy khi sáng giờ các vị đã tự mình quay lại với chính mình. Nam Mô là trở về, A Di Đà Phật là cái tâm sáng suốt và hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì khi các vị niệm Phật như vậy mà ngồi ở đây suốt một ngày, rồi vừa niệm Phật vừa nghe Pháp, Pháp Phật thì rất là khó nghe, thưa với quý vị. Sinh ra cái thân người đã là khó, giống như một con rùa mù ở dưới đáy biển, 100 năm nó mới trồi đầu lên một lần, để nó tìm một cái bọng cây trôi bền bầm trên mặt biển đó mà chui vào. Con rùa thì mù, 100 năm mới trồi lên một lần, bọng cây thì biển là mênh mông mà bọng cây nó trôi bền bồng thì biết chỗ nào mà chui. Như vậy con rùa mù tìm bọng cây trên mặt biển để chui vào, cái việc đó khó. Nhưng không khó là khi chúng ta đã sanh ra được thân con người. Nhưng khi đã được sanh cái thân người rồi mà biết quy y Tam Bảo, trở về với Tam Bảo, biết quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, biết giữ gìn những giới cấm là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói, nghĩa là không uống rượu. Rồi cầm thêm những cái thọ giới khác như là thập thiện hay là tu bát quan trai giới. Như vậy là chúng ta đã đi trên con đường đi đạt đến cái chỗ không, để sau này chúng ta có cái kết quả là đạt đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Như vậy thì nó còn khó hơn. Sinh ra thân người đã khó, như tôi thí dụ con rùa mù, nhưng mà nghe được Phật Pháp lại còn khó hơn cái điều đó. Mà ngày hôm nay
Thượng tọa viện chủ Linh Sơn Pháp Vân ở đây đã bao nhiêu năm qua tổ chức một cái tịnh nghiệp đạo tràng để cho các vị có đầy đủ duyên lành về đây bước vào trong nghiệp tịnh nghiệp đạo tràng này, tức là bước vào trong dòng thánh, đạt đến cái quả vị gọi là thánh. Tại sao tôi mới gọi là thánh? Bởi vì trong cái giới pháp của Thanh Văn thì nó gồm có bốn bậc thánh. Thanh Văn tu theo cái hạnh Thanh Văn đó, tu theo cái hạnh của nhị thừa, tức là Thanh Văn thừa hay là Duyên Giác thừa đó, thì tu theo đó đó thì chúng ta đã bước vào cái dòng thánh. Ngồi ở đây là thánh địa, ở tại Linh Sơn Pháp Ấn này, ở tại Linh Sơn Pháp Ấm Nha Trang này, đây là đất Già Lam. Mà đã là đất Già Lam thì đó được gọi là thánh địa. Chúng ta ngồi trong đất thánh, và trong cái tịnh nghiệp đạo tràng này là những vị mà ngồi ở đây ở trong Kinh Di Đà gọi là thượng thiện nhân, cư hội nhất xứ, nghĩa là những người có cái tâm thiện bậc cao thì mới ngồi vào đây. Ngày hôm nay các vị đã xả bỏ hết tất cả những phiền não ở gia đình, tất cả những cái gì mà gọi là nó còn bề bộn, nó rắc rối ở gia đình, mà các vị đã an nhiên tự tại vào trong đất thánh để ngồi trong cái tịnh nghiệp đạo tràng của thánh đạo, thì đó là các vị đã gọi là được giữ phần vào thánh. Cho nên các vị trong cái quả thánh thứ nhất là cái quả thánh Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng đó được gọi là dự lưu, được gọi là thất lại. Dự lưu tức là giữ vào dòng thánh. Ngày hôm nay mình đương ngồi đây nè, mình nhất tâm niệm Phật, nhất tâm nghe Pháp, thì mình đã bước vào dòng thánh. Đó, mà mình nghe rồi mình hiểu, rồi trong tâm của mình phát khởi những điều lành, những điều thiện, thì gọi là đạt đến cái chỗ gọi là thánh quả. Cái thánh quả mà thấp nhất, cái thánh quả bậc nhất đó gọi là thánh quả Tu Đà Hoàng. 7 lần sanh thiên, 7 lần cái con số 7 đó, tức là người ta thường thường là các vị nghe, tôi cũng thường nhắc, tôi cũng thường giảng, tôi nói là ông bà cha mẹ mình đã thường dạy là trước khi nói thì phải uống lời mấy lần? 7 lần. Tức là trước khi mình muốn nói điều gì với ai thì mình ngồi trước mặt họ, mình thò cái tay vô trong lưỡi mình kéo nó ra, rồi mình uống lên uống xuống như thế này 7 lần, rồi bắt đầu mình nói. Là cái chuyện mình nói nó không đến nỗi người ta đục vô mặt mình. Bởi vì người ta có nói gì thì người ta cũng thấy cái mình uống lưỡi 7 lần rồi, tại sao uống 3 lần không được mà thứ uống thứ 7 lần này, uống 3 lần cho nó nhanh dễ nói. Không, phải uống, phải đủ uống lưỡi đó, phải đủ 7 lần. 7 tức là tôi nhắc là con số 7 đó là con số 4 cộng với con số 3. 4 là không gian, 3 là thời gian. 4 tức là mình là coi như mình là ngồi đúng chỗ. Thí dụ tôi ngồi chỗ này là tôi ngồi đúng chỗ rồi. Đây là chỗ của Pháp Sư ngồi, chỗ này của Hòa Thượng Pháp Sư ngồi. Còn quý vị ngồi dưới đó, trên cái trong cái tịnh nghiệp đạo tràng này có cái tọa cụ mà các vị đương ngồi đó, mà ngồi gây thẳng như vậy, sắp xếp thẳng hoi như vậy thì cũng là ngồi đúng chỗ. Trong 4 phương, không biết phương nào nhưng mà ngồi đúng chỗ. Đó là trong 4 phương mình thốm lại đúng ra một cái chỗ ngồi. Cho nên đó là con số 4. Con số 4 là biểu trưng cho cái chỗ ngồi. Mà ngồi đúng chỗ tức là tóm 4 phương thành một chỗ để ngồi đúng chỗ. Và trước khi đúng chỗ và mình nghe đúng lúc, nghe đúng lúc thì cái lúc đó là quá khứ cũng có, hiện tại cũng có, vị lai cũng có, là 3 thời. Thể thời gian thì có 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì mình không tính tới, vị lai thì mình cũng chưa tính tới, nhưng mà hiện tại mình ngồi đây mình nghe,
Mà hiện tại ngồi nghe là nhờ mình có tu, cho nên hiện tại mình mới ngồi đây. Trước đây mình có tu cho nên bữa nay mình mới ngồi đây. Rồi tu tập và bữa nay mình nghe, thì chút nữa đây mình mới thấy mình sung sướng, chút nữa đây mình mới thấy mình về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngồi ở đây là trong chỗ hiện tại, là mình tóm hết ba thờ. Ngồi ở chỗ đây là mình tóm hết bốn phương. Bốn phương với ba thờ là ngồi đúng chỗ và mình nói đúng lúc. Như vậy nếu ngồi đúng chỗ nói đúng lúc thì gọi là uống lưỡi bảy lần rồi. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Thì hiểu chưa? Chỗ là bốn, lúc là ba, chỗ là bốn, bốn là bốn phương, ngồi đúng một chỗ, ba thờ, ngay đúng mình nghe, đúng một thờ, tức là người ta kêu là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần. Uống lưỡi bảy lần. Mô Phật bạch sư phụ, lúc đó con đứng lên, con phát biểu ý kiến, cái chỗ con đứng là đúng chỗ, con phát biểu ý kiến là đúng thờ, cho nên mọi người đều vỗ tay. Như vậy sư phụ thấy con đã uống lưỡi bảy lần chưa? Mô Phật rồi, nghe đã. Uống lưỡi bảy lần là như vậy đó, chứ không phải mình kéo cái lưỡi ra mình uống, người ta thấy mình quái gì, người ta rờ cái đầu của mình coi có nắng hay không. Như vậy thì trong con số 7 đó là biểu trưng cho cái gì? Là biểu trưng cho thời gian và không gì? Không gian. Không gian là lấy bốn phương, thời gian thì lấy mấy thờ? Ba thờ. Ngay tại đây mình ngồi đúng chỗ, mình nghe đúng lúc và trí tuệ của mình ngay tại đây được phát sinh, được hiểu thì gọi là chứng quả Tu Đà Hoàng. Hiểu chưa? Rồi, chứng chưa? Chứng chưa? Đúng rồi nha, tất cả mọi người đây nghe thầy giảng, nghe pháp sư giảng đều hiểu, hiểu ngay trong cái chỗ ngồi này và ngay trong cái lúc nghe này thì gọi là bảy lần sanh thiên, thiên là thiện. Như vậy là trong chỗ này, trong lúc nghe mình phát khởi tâm thiện gọi là bảy lần sanh thiên. Con số 7 là như vậy, cũng như là bảy uống lưỡi bảy lần, hiểu chưa? Như vậy là ai cũng chứng quả Tu Đà Hoàng hết. Nhưng mà mới có chứng quả Tu Đà Hoàng thì đâu có nhầm nhè gì mình phải lên một quả nữa đi. Ngồi đây chẳng lẽ mình không lên thêm quả nữa? Ủa? Bây giờ mình phải lên thêm một quả nữa là chứng quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là gì? Tư Đà Hàm lật tự điển ra. Tư Đà Hàm lật tự điển ra là nhất lai. Nhất lai là còn một lai nữa thôi, tức là còn một lần sanh thiên nữa thì mình sẽ lên đúng là thánh. Nhưng mà ai được nhất lai? Nhất lai là sao? Còn một lần nữa là sao? Tức là niệm trước thì mình tỉnh, nhưng mà niệm sau liệu có tỉnh hay không? Niệm trước là mình mê, thì niệm sau liệu có tỉnh hay không? Nếu niệm trước mình mê mà niệm sau mình tỉnh thì người đó mới xứng đáng là bậc thánh thứ hai. Thí dụ, tôi ra ngoài đường rồi nè. Tôi đi ngoài đường nè, rồi tôi thấy mấy cái đứa mà nó mặc đồ thiếu vải, không biết từ cái lúc mà tôi thấy vậy, không biết tôi nghĩ gì, cái lúc đó tôi phát khởi tôi nghĩ gì mà tôi muốn theo mấy cái đứa mặc đồ thiếu vải, đừng tôi chặn lại tôi là nó. Thì cái lúc mà thấy như vậy đó là mình sanh cái tâm gì? Mình sanh tâm bực mình hay là mình theo cái cảnh đó? Nếu mà cái tâm mình khởi ra mà theo duyên theo cảnh thì đó gọi là điên đảo. Nếu không theo duyên theo cảnh mà kịp thời mình dừng lại để rồi mình không bị nó cuốn hút thì đương nhiên mình phải là người có công đức tu hành dày lắm mới có thể thoát được. Còn nếu mà cái công đức tu hành sơ sơ một cái là nó thổi một cái là bay luôn. Như vậy đó, mình muốn được là cái quả thánh thứ hai là cái niệm trước mê mà niệm sau phải tỉnh ngay. Mình nhìn cái con nhỏ đó, mình hồi nào giờ mình ghét cái con năm đó, bây giờ con năm nó đi ngang qua mình, nó hẻo nó liếc, nó đá lông nheo mình, nó hấy mình một cái, coi như mình muốn giơ tay lên làm gì, đục vô mặt vậy, mày đi cái kiểu mà. Nhưng mà khi mình giơ tay lên mình muốn đục vô trong mặt ra, cái mình cười, cái mình để tay xuống này. đó đó là mình tu đã đắc đạo, đó là đắc thánh thứ hai, thánh thứ hai mới làm nổi cái chuyện đó. Thánh thứ nhất là chưa làm nổi rồi, thánh thứ nhất là muốn đục luôn á. Bây giờ đây là mình lên cái bậc thánh thứ là thánh thứ hai, tức là lên cái ghế thánh thứ hai đó. Ai mà niệm trước mê, nhìn thấy cái dĩa đồ ăn ngon, nhìn thấy trước mặt mình nè, một cái dĩa đồ ăn ngon mà hồi nào giờ mình bữa nay là mình người tu rồi, mình được đắc quả thánh tu đà hoàng rồi, tức là quả thánh thứ nhất. Bây giờ mình nhìn mình thấy dĩa đồ ăn ngon, liệu thánh thứ nhất có còn thánh không? Cái mình thấy dĩa đồ ăn ngon, cái đôi đũa mình nè, nó chăn bàn ra như thế nào. Tức là mình muốn lùa hết cái dĩa đồ ăn vô ở trong cái tô của mình. Đó là cái lối ăn của phàm phu chứ không phải là lối ăn của thánh. Thánh không có ăn cái kiểu đó. Ăn đây là cái kiểu mà ham ăn, thấy dĩa đồ ăn ngon cái mình dồn vô hết. À, thứ nhất đó là coi như vậy thì cái đó là phàm phu ăn. Còn thánh ăn thì sao? Thánh ăn là không dám biết ngon mà còn không dám biết dở. Tôi nhắc lại là thánh ăn là không dám biết ngon mà còn không dám biết dở. Như vậy thánh ăn bằng cách nào? Thánh ăn không dám biết ngon, bị biết ngon là sợ tham ăn, còn biết dở là sợ mình ghét bỏ, cho nên không tham mà cũng không ghét bỏ, không tham ăn mà còn không ghét bỏ, không ưa thích mà còn không ghét bỏ. Thì bây giờ mình mới lấy tất cả cái món đồ ăn đó, thánh ăn là bằng một cách mình thồn vô trong bịch ni lông nhỏ nhỏ đó, cứ bịch ni lông nhỏ nhỏ mình thồn vô rồi rồi mình hả họng ra, rồi mình nhét xuống, hả họng ra mình nhét xuống, khỏi có biết ngon, khỏi biết dở gì hết. Như vậy cái kiểu thánh ăn này là mình ăn được. Bây giờ mình ăn theo cái kiểu Bồ Tát ăn. Bồ Tát ăn mà Bồ Tát mình là Bồ Tát tại gia, mình là Bồ Tát tại gia thì mình ăn sao? Thấy cái dĩa đồ ăn ngon này, cái rồi mình đứng dậy cái mình lấy đôi đũa mình gắp, chị Năm ăn một miếng nè, chị Bảy ăn một miếng nè, cô Hai ăn một miếng này, cái này ngon lắm, thấy chưa? Cái mình gắp mình chặt, cái mình dòm thấy cái gì á. Đó là Bồ Tát ăn, hiểu không? Bồ Tát ăn á, Bồ Tát ăn là cái lòng từ bi, là muốn trang trải cho mọi người, muốn chia sẻ cho mọi người. Còn phàm phu thì cái lối ăn phàm phu là món gì đó, người để miếng ăn là miếng tồi gì, tồi tàn. Nhưng mà phàm phu nó không ăn một miếng thì sao? Nó lộn gan lên đầu. Còn thánh ăn thì không dám biết ngon mất giờ. Còn Bồ Tát ăn thì đương nhiên phải chia sẻ cho mọi người, phải có cái tâm trang trải cho mọi người. Mình không còn bón sáng, mình không còn gian tham, mình không còn keo kiệt, mình không còn tật đố. Như vậy bất cứ việc gì mà thuộc về Bồ Tát thì bao giờ cũng bao dung, bao giờ cũng rộng rãi cả. Thì bây giờ như vậy thì mình là bậc thánh như vậy đó. Ở đây tức là cái chứng quả gọi là Tư Đà Hàm, tức là quả thánh thứ hai, là niệm trước mê, niệm sau tỉnh. Niệm trước mê, niệm sau phải tỉnh ngay. Thấy thì mê liền. Xin lỗi, đây là thấy, đây có mê nè. Thấy cái này nè, đây là cái lẵng hoa. Cái lẵng hoa này là nhiều hoa hồng rất là đẹp, màu sắc rất là rực rỡ là đẹp. Nhưng mà lẵng hoa này mình thấy rồi mình có động tâm không? Có động tâm không? Không. Lẵng hoa này thấy như vậy là mình biết để trưng lên trên bàn pháp sư này, nó trang nghiêm, mà nó vừa trang nghiêm, nó vừa đẹp đẽ, nó vừa thanh tịnh nữa. Nhưng mà đó là mình không động, bởi vì mình thấy hoa này nó bình thường. Nhưng nếu lẵng hoa này là 4 số 9 hết thì sao? Nếu cái lẵng hoa này mà mỗi cái hoa này đều là 4 số 9, mỗi cái hoa này đều là vàng 4 số 9 thì mình thấy nó có đổi đời không? Đổi đời không? Đổi. Nếu mình chôm nếu mình chôm hay mình bợ luôn. Như vậy thì thấy như vậy là mình đã khởi cái gì? Thấy như vậy là khởi cái gì? Nói vậy khởi gì? Tức là khởi vào địa ngục đạo, khởi vào súc sanh đạo, hay là khởi vào ngã quỷ đạo, hay là khởi vào thiên đạo, hay là khởi vào thanh văn đạo, hay là khởi vào Bồ Tát đạo, hay là khởi vào Phật đạo. Thấy một cái là khởi ngay, mà khởi thì coi chừng nó đi vào trong 10 đạo.
À, như vậy mình tu niệm Phật mà, đã gọi là niệm Phật mà. Niệm Phật, niệm Phật, niệm con khởi ra là Phật khởi, niệm con khởi ra là Phật khởi, chứ không phải chúng sanh trời ơi nó khởi. Cái chúng sanh đó là cái chúng sanh trời ơi. Cái chúng sanh nó khởi là nó muốn chôm, chúng sanh nó khởi là nó muốn lấy, nó muốn mánh mung, nó muốn nghĩa là chôm chĩa. Như vậy thì cái niệm mà khởi mà muốn chôm chĩa đó là niệm chúng gì? Chúng sanh. Mà niệm khởi ra mà nhìn thấy này nó có lợi ích chung cho tất cả mọi người, đem lại sự an vui cho những gia đình nghèo khổ, đem lại cứu được tất cả những con người có thể là quằn quại đau thương khổ đau thiếu thốn. Bây giờ mình biết nó là 4 số 9, đây là vàng thật sự. Mà vàng thật sự này thì mình làm bao nhiêu công ích, mình làm bao nhiêu cái sự cái nghề việc mà có thể là một vị Bồ Tát tại gia có thể làm được, thì đó mình khởi như vậy. Những cái khởi đó có quyền khởi, nhưng mà khởi không phải để chôm chĩa, không khởi không phải là địa ngục đạo, khởi đó không phải là súc sanh đạo, khởi đó không phải là ngã quỷ đạo, mà cái khởi đó biết rõ ràng mà khởi, nhưng mà khởi đó đi vào con đường của từ bi, đi vào con đường của hỷ xả. Khởi đó là có niệm, ý niệm đó gọi là niệm Phật. Hiểu cái chữ niệm Phật chưa? Niệm Phật tức là niệm khởi ra là Phật khởi. Niệm như vậy mới xứng đáng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là trở về, A Di Đà Phật là thanh tịnh, là trong sáng, là trí tuệ tuyệt vời. Trí tuệ tuyệt vời thì mình khởi ra mình sử dụng cái này để làm gì? Và niệm trong sáng là tâm mình hoàn toàn từ bi và bất động. Nếu tâm từ bi bất động và ý niệm trong sáng để mình làm việc lợi ích, rõ ràng mình đang niệm cái gì? Đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sướng không? Như vậy mình niệm Phật vậy nó có ý nghĩa. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc nào cũng niệm, thường xuyên niệm, đi đâu cũng niệm, đứng chỗ nào cũng niệm. Mà đó là mình biết là đó là niệm trong sáng, là niệm thanh tịnh. Mình hiểu được như vậy thì cái niệm đó mới gọi là có công đức. Thì công đức đó rất là lớn. Thì tôi nhắc lại là chúng ta chứng quả thánh thứ nhất đó là Tu Đà Hoàng, quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, đó là cái quả thánh của Thanh Văn. Tại sao nó có nhiều cái pháp tu nè, Thanh Văn tu nè, rồi Duyên Giác tu nè, rồi Bồ Tát tu nè. Bây giờ mình á bước vào trong nhà Phật á, khi mình đã quy y Tam Bảo rồi thì mình theo cái pháp á, thấp nhất đó là Thanh Văn tu. Thanh Văn là sao? Thanh là âm thanh, văn là nghe, nghe thầy dạy để mà tư duy, tư duy rồi để mà gì, nghĩa là nhớ văn rồi tư, tức là nghe, nghe rồi tư duy, tư duy rồi để là tu tập. Mà tu là sao? Tu là cái gì? Nghe thầy dạy, nghe giáo lý, hiểu được giáo lý, hiểu biết được tâm từ bi hỷ xả, hiểu được bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Khi mình đã hiểu được cái vậy rồi, mình tư duy như vậy, mình tu. Tu là làm sao? Bây giờ có ai hiểu chữ tu là làm sao không? Tu là ngồi chỗ, tu là nhắm mắt, tu là nín thinh. Phải, tu là sửa ít thì gọi là tiểu tu, sửa nhiều thì gọi là đại tu. Thí dụ như chùa Linh Sơn Pháp Ấn này mà sửa nhiều thì gọi là đại trùng tu, hiểu chưa? Đại trùng tu. Còn nếu sửa ít thì là tiểu tu. Còn mình bây giờ mình tu theo cái hạnh của Bồ Tát là mình sửa nhiều chứ không phải sửa ít. Ở đây gọi là coi như tu theo cái bậc lớn. Cho nên khi mình đã vào đây để mà tu niệm Phật, tức là bắt đầu mình sửa. Sửa cái gì? Mô Phật bạch sư phụ, con có biết cái gì mà sửa? Hồi trước kia mình rửa cái chén mà nhờ rờ vô thì nhớt nhợt, bữa nay mình có tu rửa cái chén sạch một chút. Tu mà, tu là sửa. Hồi trước mình rửa dơ thì bây giờ mình rửa sạch thì mình đã sửa cái cách rửa của mình rồi. Hồi trước mình quét nhà thì mình quét giữa đường, xóa trong xỉnh mình moi ra. Cho nên hồi trước mình có tu thì mình tu lai rai, ai tu theo. Còn bây giờ mình là coi như mình đã về đây mình hiểu rồi, cho nên mình moi hết cái tâm niệm bón sẻn nè, mình moi mấy cái rác ở trong xó đó là bón sẻn nè, gian tham nè, keo kiệt nè, tật đố nè, mình moi cái rác ra mình quét bớt đi. Cái đó là rác á. Hiểu không? Hiểu cái rác không? Rác tức là những cái tâm niệm nhỏ nhen, những cái tâm niệm còn những cái bí thử hơn thua, đụng đâu mắng đó, đụng đâu chữ đó, đụng đâu sân đó, đụng đâu, nghĩa là làm càng làm bậy đó, thì cái đó gọi là rác. Bây giờ mình đã tu rồi thì mình dùng cái chổi của mình nó mấy nhánh. Người tu là phải thường thường dùng cái chổi tám nhánh. Tám nhánh là gì? Là chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh định nè, chánh niệm nè. Dùng cái cây chổi tám nhánh đó để quét sạch phiền não, để quét sạch cái tâm hồn đen tối của mình thì gọi là tu. Tu là gì? Tu là gì? Nói lại. Tu là gì? Nói lại, tu là sửa. Nay con sửa, con hồi trước kia lau cái bàn không sạch. Con thường thường con sửa rồi nhưng mà phải có trí tuệ, chứ không phải sửa là mình sửa một cách mù quáng. Người ta kêu là tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là một cái muỗng múc canh, múc suốt cái cuộc đời mà cái muỗng đó nó không dính một giọt nào. Mình ra thấy cái muỗng múc canh chưa? Thấy không? Ở nhà mình có dùng cái muỗng múc canh không? Cứ lấy cái muỗng múc từ bát này đổ qua bát kia, từ tô này đổ qua tô nọ, nhưng mà dòm lại cái muỗng múc canh nó có dính giọt nào đó. Đây là toàn là múc dùm không à. Cho nên là mình tu đã là sửa, mà sửa là phải học. Phải học. Pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn gọi là rất là đặc thù. Bởi vì niệm Phật mà niệm đó là Phật, thì mỗi cử chỉ, mỗi ngôn ngữ, mỗi hành vi nó phát xuất từ ý niệm Phật. Ý niệm Phật tức là niệm trí tuệ. Niệm Phật, chữ Phật tiếng Phạn gọi là Buddha, Việt Nam gọi là Bụt. Tại vì Việt Nam không gọi là Buddha được. Buddha mình đọc đủ như vậy là những cái người nào mà họ ở tách xa ra bờ biển. Còn mình ở đây nè, thí dụ như mình ở Nha Trang nè, nó gần biển nè, cho nên gió biển nó thổi vô, nó mang cái trong gió nó mang cái mùi mặn mặn, nó mang cái khi nào mình nếm cái gió đó mình thấy mặn mặn mà mình ở gần bờ biển nữa, cho nên cái lưỡi của mình nhờ cái muối đó mà nó nặng thêm, cho nên người ta gọi là Buddha. Mình không bút được thì bút. Cho nên nghĩa là mình gọi Phật là Bụt, ông Bụt là ông Phật. Mà khi mà đã là Phật rồi đó thì cái niệm của mình khởi ra là Phật, cái ý nghĩ mình khởi ra là Phật. Nói chung là tất cả cái gì mà nằm trong cái chỗ niệm Phật đều là tuyệt vời. Cái pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn tuyệt vời, gọi là niệm Phật tam muội đó. Niệm Phật đến chỗ rốt ráo, niệm Phật đến cái chỗ thanh tịnh, niệm Phật là ý niệm khởi ra, mà ý niệm khởi ra đó hoàn toàn trong sáng, ý niệm khởi ra đó hoàn toàn thanh tịnh. Đó là mình thực hành cái pháp môn niệm Phật. Mỗi niệm mỗi trong sáng như vậy, bây giờ mình không còn nói về thanh văn, thì cái quả thứ nhất là quả tu đà hoàng là mình phải thuộc lòng nha. Chứ để rồi hỏi ở về nhà đó mà con cháu hay là những người bạn bè hỏi là bà đi tu niệm Phật, bà thấy bà có chứng gì chưa? Tôi nghe nó hễ đi tu là phải có chứng. Rồi mình nói mình chứng gì? Chẳng lẽ mình chứng cái gì mới được tự nhiên chứng? Có chứng tức là có đắc á, có đắc đạo á, mình đi tu như vậy có đắc đạo chứ. Nghe người ta nói đi tu là phải đắc đạo. Bây giờ tôi hỏi bà này, bà đi tu mấy năm nay rồi, bà có thấy bà đắc đạo chưa? Có chưa? Bây giờ mình dám trả lời không? Có không? Mô Phật đắc đạo từ lâu rồi. Chứ không phải mới đắc từ cái ngày mà mình quy y Tam Bảo, từ cái ngày mình giữ giới là cái ngày đó mình đắc đạo rồi. Tức là đắc đạo là sao? Tức là mình hiểu được đạo, mình vào được trong đạo, mình sống với đạo.
mà sống với đạo là đất đạo, mà đất cái quả thứ nhất là mình nhớ thuộc lòng cái quả thấp nhất của mình là quả Tu Đà Hoàn. Cái quả thứ hai là quả Tư Đà Hàm. Tu Đà Hoàn là gì? Nghe hiểu liền. Con dù có dốt mấy đi nữa chữ thì không có, bằng cấp cũng không, nhưng mà nghe thầy giảng là con hiểu liền. Mà hiểu liền là đắc đạo, nghe rõ chưa? Chứ không phải đắc đạo là leo lên cây ngồi đâu. Đắc đạo là khi mà thầy nói là con hiểu. Mà con hiểu là con tu được, con hiểu là con sửa được, hễ hiểu là sửa được, hễ hiểu là tu được. Nhớ rồi và hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi là mình đắc đạo, mà đắc đó là cái đắc cái quả thánh thứ nhất. Ngồi đây tôi đã nói ngồi đây là thánh mà. Trong này đây là đất thánh, đây là già lam địa, mà già lam địa mình ngồi đây là thánh địa. Như vậy cứ có người mà đẹp mặc áo lam ngồi đây, rồi có cái bản hiệu ở ngồi đây, thì không phải người ở ngoài đường kia sẽ không có cái bản hiệu như mình, sẽ không có cái áo lam như mình. Như vậy là người ta đưa ở ngoài đó không thể gọi là cái chỗ gọi là đạo tràng được. Đây gọi là tịnh nghiệp đạo tràng. Người ngồi ở trong tịnh nghiệp đạo tràng này lắng lòng nghe pháp niệm Phật, cái tiếng niệm Phật của mình, và hơn nữa lấy lắng lòng nghe pháp, thì đương nhiên con người đó phải là tâm thánh. Tâm thánh mới ngồi đây, gọi là thánh tâm á. Như vậy thì cái tâm của mình vào trong cái dòng thánh, gọi là bước vào dòng thánh, nhưng mà mới tu gọi là dự lưu, tức là dự vào thánh chứ chưa phải là thánh. Cũng như là sư phụ ở đây chứ các bậc tôn túc ở đây là những người là coi như là bậc, gọi là bậc xuất tầng thượng sĩ, là thấy cho Phật. Nghĩa là nói chung thì Phật đã nhập diệt từ lâu 2551 năm rồi. Còn con thấy thầy ngồi đây, con thấy sư phụ con ngồi đây, con thấy sư tô tôn đức ngồi đây, như thấy Phật. Như vậy thì rõ ràng mình ngồi ở đây, tức là vào trong cái thánh địa này, là mình bước vào cái dòng thánh, thì mình phải tu tập như thánh. Niệm của mình khởi ra là hoàn toàn là niệm trong sáng, đó gọi là niệm Phật. Rồi xong rồi bây giờ mình lên cái quả thánh thứ hai, người ta gọi là Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng. Rồi Tư Đà Hàm ở về nhà mà hỏi đó, để không biết trả lời là không được đâu. Hỏi cho bà đi tu bà đắc cái pháp gì? Dạ, bước vào dòng thánh, mới có bước vào thôi chứ không phải là thánh thiệt. Nhưng mà là đằng này là nghĩa nói chung là xem thanh, xem là cứ còn một chút nữa là mình thành thanh, xem. Xem tức là được một xíu nữa. Như vậy thì ta đã đắc đạo, tức là ta đã bước vào cái dòng thánh, mà là thánh thứ nhất đó là Tu Đà Hoàn, thánh thứ hai là Tư Đà Hàm. Bây giờ tôi nói thánh thứ ba nè. Thánh thứ ba là A Na Hàm. A Na Hàm là sao? Niệm nào mình cũng tỉnh, niệm nào mình cũng tỉnh, niệm nào cũng niệm Phật, niệm nào cũng an nhiên, niệm nào cũng từ bi, niệm nào cũng hoan hỷ. Đối với ai, khi mình gặp ai, mình thấy ai, thì mình vẫn khởi niệm, cái niệm của mình khởi ra là ban vui và cứu khổ. Từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bất cứ trong tình huống nào, bất cứ trong cái chỗ nghiệt ngã nào, bất cứ trong cái chuyện mà khó khăn gì mà hay mình gặp việc á, là mình nở một nụ cười hoan hỷ, là cái tâm của mình đã là hoan hỷ. Đó là gọi là thánh thứ ba đó. Ai làm được cái việc đó là lên cái ghế gọi là ghế thánh thứ ba, cái đó gọi là A Na Hàm. A Na Hàm á, khi mà niệm này khởi qua niệm kia, thì trong nhà Phật gọi là khi mất đi đó, khi mà mất đi thì gọi là mạng chung. Khi mà mình đã mạng chung là không phải, trong nhà Phật không phải mạng chung là đứt bấm. Mạng chung là niệm này chuyển qua niệm khác, cái niệm này này nó chuyển qua cái niệm khác thì gọi là sanh tử niệm. Còn cái kiểu mà thở ra mà không hít vào mà nhào xuống đứt bấm á, cái đó là khác, cái này là chết. Nghĩa là mình nói là từ niệm này chuyển qua niệm khác gọi là sanh tử, từ niệm này chuyển qua niệm khác thì gọi là vãng sanh. Vãng sanh là sao? Tức là từ cái chỗ này vãng qua cái chỗ khác gọi là vãng sanh. Nhưng mà mình coi là mình vãng sanh là vãng sanh ở đâu? Vãng sanh Tây Phương hay là vãng sanh địa ngục? Cái niệm mình đưa ngồi niệm Phật, niệm của mình là miệng của mình đương niệm Phật, tâm hồn của mình đương thanh tịnh, vậy mà nó ngồi đằng sau nó dám lấy cái cây mà nó khở ngay cái đầu mình, nó làm cái cốc một cái, rồi bắt đầu là mình thấy là mình đương niệm Phật đàng hoàng, niệm của mình đương ở trong cái chỗ thánh, mà nó lại chơi cái đầu mình, nó làm khở cái cốc. Thì bây giờ niệm gì khởi ra, niệm gì khởi ra? Thì cái niệm mà mình khởi ra như vậy đó, mình khởi cái niệm đó ra thì như vậy là vãng sanh rồi đó. Coi như là mình đã từ cái chỗ quốc độ thanh tịnh, từ cái chỗ quốc độ thanh tịnh phải không? Niệm trước là mình thanh tịnh là ở cái quốc độ thanh tịnh. Bây giờ nó khở một cốc, nó khở một cái cốc như vậy, đau quá mình chuyển từ cái chỗ thanh tịnh này qua tới cái chỗ vãng sanh, qua cái chỗ gọi là súc sanh. Súc sanh đạo, tức là qua chỗ súc sanh đạo, tức là bây giờ mình mới quay lại, mình trợn ngược nó. Nó dồn vô trong phim mà Tây Du Ký, mấy chỗ mà con yêu nữ mà bắt đầu nó muốn bắt tâm tạng hay nó muốn ăn tâm tạng, nó đẹp, tự nhiên mình thấy nó đẹp vậy, cái tự nhiên nó quay lại, nó dồn cái, nó muốn ăn thịt tâm tạng, cái răng nanh á, cái răng nanh nó dài ra luôn. Còn bây giờ mình đương là thanh tịnh như vậy, mình đương ngon lành như vậy, cái nó khó mình mới cấp, mình quay ra một cái răng nanh của mình chắc nó cũng dài ra luôn. Thì như vậy là để cho các vị thấy rõ rằng cái niệm trước là mê. Không, cái niệm trước là mình tỉnh, không? Niệm trước tỉnh mà sau vẫn tỉnh luôn, nó khó một cái cốc như vậy, mình quay ra chẳng lẽ mình cười. Hay mình quay ra mình hỏi cho bộ mày đuôi sao mày không thấy tao, sao mày dám khỏ tao? Ủa, nhưng mà nó khỏ như vậy á, là mình quay ra như vậy thì mình cũng có quyền hỏi là tại sao mày đuôi, sao mày thấy tao, mày dám khỏ tao tao? À, nhưng mà cái đó gọi là cái đó không phải mình sân si, coi chừng cái đó là cái thị hiện, gọi là cái đó người ta gọi là thị hiện. Thị hiện cái tướng sân si, chứ không phải sân si, không phải thân si thật sự, mà là thị hiện nghiêm trì. Quay lại một trưng một cái, ngồi im, đừng có khở nữa, ta đồng ý ta chịu rồi đó, nhưng mà mày đừng có khở nữa, mày khở nữa ta nổi sân lên, nổi sân thiệt á, cái này là mới nổi sân giả. Thì như vậy tức là mình quay ra mà mình vẫn giữ được cái đó, mình giữ được cái tâm bất động đó, mình giữ được cái tâm an nhiên, rồi mình nói một lời mà im đẹp đó, để rồi mình xả bỏ được cái niệm sân của mình, không phải là dễ đâu. Cái đó không phải là dễ, người đó là bậc thánh thứ ba, lên ghế thánh thứ ba mới ngồi cái đó được. Bởi vì mình phải biết thánh, mình phải biết thế nào là thánh, thế nào là phàm, rồi thánh bậc nhất, rồi thánh bậc hai, rồi lên tới thánh bậc ba, là niệm nào cũng trong sáng, niệm nào cũng tỉnh. Còn nếu mình có thị hiện đó thì mình gọi là thị hiện. Thí dụ như bây giờ mình hiện ra cái tướng giận hay là mình hiện ra cái tướng buồn, thì cái đó không phải là cái tâm niệm chúng sanh, không phải là cái tâm niệm ngã quỷ, không phải là cái tâm niệm của địa ngục, mà cái đó là một sự thị hiện của Bồ Tát. Thí dụ Bồ Tát thì nói cái chữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Con mình ở nhà nó dạy, nó đi chơi nó liêu lắm, mình là một vị Bồ Tát tại gia, là mình là một người tu Phật, thì biết nó đi chơi, nhưng mà mình dùng cái pháp gì để mình trị nó, mình dùng cái pháp gì để mình chữa cái căn bệnh đi chơi của nó, mình làm dùng cái pháp gì để mình làm cho nó tỉnh giác, và nó sẽ học hành, nó sẽ lo cái nó lo cái sự nghiệp của nó. Nhiều khi mình nó đi về, nó đi chơi về, nó thấy mình ngồi đó, mình ngồi đó mà rồi cái nước mắt của mình nó cứ vừa buồn vừa sầu khổ, rồi nước mắt nước mối gì nó ràn rụa, rồi con mình nó hỏi chứ sao mẹ khóc vậy. Nên mẹ nghĩ hồi đó ba con còn sống thì ba con dạy con được, từ cái ngày mà ba con mất tới bây giờ mẹ nói con không nghe, cho nên mẹ buồn quá mẹ khóc. Mày khóc, mày có khóc thiệt không?
cái đó gọi là thị hiện. Thị hiện, mình hiện ra cái tướng khắp để làm chi vậy? Để con mình biết là thằng con này nó còn có hiếu thảo, nó thấy mẹ nó khóc nó sẽ hỏi, nên nó hỏi lý do khóc thì mình nói rằng cha con, cái ý nguyện của cha con là muốn con học được á, đậu được kỹ sư hay là đậu được bác sĩ. Bây giờ con đi chơi, tối nào con cũng đi karaoke, rồi tối nào con cũng đi nghĩa là cà phê, ôm cà phê vẫm, thì bây giờ coi như mẹ không buồn sao được. Tự nhiên mình khóc ào ào lên, cái nó lại nó ôm mình, nó dạ con từ nay con không dám đi chơi nữa, thôi con hứa với mẹ con sẽ ráng cố gắng con học. Đó cũng là một sự thị hiện, đó là thương con. Phật Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, dùng cái pháp đó để mà trị cái căn bệnh đi chơi của nó, chứ không phải là mình thị, không phải là mình phiền não thật sự. Mà trong cái muôn pháp thì mình có những cái pháp để thị hiện. Buồn cũng là ha, cũng là từ bi. Cái buồn của mình là một cái buồn từ bi, cái khóc của mình là một cái khóc của trí tuệ. Cho nên không phải cái đó là phiền não, mà đó là Bồ Tát tại gia, là thị hiện cái thân, thị hiện cái tướng đó để mình giáo dục nó. Có nhiều đứa thị hiện khóc, thị hiện buồn, nó không ngán, nó cũng không ngán. Thì bây giờ mình thị hiện bằng cách gì? Mình thị hiện trợn con mắt lên, dùng vitamin roi để mà trị nó luôn. Chứ không phải là, không phải lúc nào mình cũng buồn khóc à. Ta có nhiều cái loại thuốc để cho cháu uống, nào vitamin A cũng có, vitamin B cũng có, vitamin roi cũng có. Tức là mình đã là Bồ Tát tại gia thì mình đã tu tập, mà đã tu tập thì mình hiểu biết rồi. Thánh quả mình cũng hiểu, ý là thánh thứ nhất mình cũng hiểu là Tu Đà Hoàng, thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, thánh thứ ba là A Na Hàm. A Na Hàm là sao? Niệm này dứt đi thì niệm sau vẫn liên tục tỉnh giác. Không có một niệm nào không niệm Phật. Mình đương tu cái pháp môn niệm Phật thì không có một niệm nào không niệm Phật. Không phải mình ngồi đây mình niệm Phật đâu. Mình ngồi đây mình vừa niệm Phật, có bữa mình không niệm Phật mình cứ đi sám hối. Tôi nói là mỗi lần mình đi sám hối đó, trong ngày 14, ngày 30 mà mình đi sám hối là mình lạy bao nhiêu lạy vậy? 100 mấy lạy? 108 lạy. Tôi nhớ là mấy cái vị họ xuống là lạy xuống lắm. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Lại chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Minh Phật. Lại chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Lại mở lại 108 lại, tháo bộ hồi hộp ra cái ra đứng đúng ngay cái cửa đó, bị con mẹ mày năm nó để cái cùi chỏ vô trong mặt mình. Tự nhiên Phổ Quang cũng đi luôn, Phổ Minh cũng đi luôn, Phổ Tịnh cũng đi luôn, Phổ nào cũng đi hết. Bỏ mày đuôi sao mày không thấy tao? Cho nên khi mình niệm Phật á, là từ đây về sau, khi mình đi về nhà rồi, mình không niệm như ở đây. Ở đây thì mình niệm vang cái âm lên, nghe cái âm thanh rất là trầm bổng, rất là thiền vị. Khi mình niệm Phật á, là cái âm thanh thiền vị của mình, nó phải len lỏi vào ở trong tâm mình. Từ đây về sau, lúc nào cũng nhớ niệm Phật, lúc nào cũng nhớ niệm Phật, có nghĩa là tôi vừa ví dụ đó, niệm Phật, mơ niệm Phật, mơ niệm Phật. Muốn gì? Mơ niệm Phật, mày muốn gì? Tức là mình mơ niệm Phật đó mà, mơ tu niệm Phật. Đây này, mình tu một ngày, mình xài hết một tháng mình xài hết rồi mình tới mình tu một ngày nữa. Mình đây là mình gọi là đi buôn mà, tự lỡ và lỡ tha mà. Tức là mình nghĩa là đi kiếm chút đỉnh nè, kiếm chút đỉnh về để xài ra đây nè, xài gần hết rồi mình đi kiếm nữa, mình về mình xài nè.
tức là coi như là mình đi đi mình đi tu niệm Phật á, là coi một tháng á, là được một ngày như vậy á, là coi như cái của báu là bắt đầu mình lấy vô rồi đó. Tha hồ mình nhặt của báu. Của báu là cái gì? Của báu không phải là bón sẻn, không phải gian tham, không phải keo kiệt. Cái thứ đó là rôm rác. Cái thứ rôm rác là bón sẻn, là gian tham, là keo kiệt, là tật đố, là tị hiềm, là ganh ghét, là hơn thua, là bỉ thứ. Còn của báu là gì? Của báu là từ, là bi, là hỷ, là xã, là bố thí, là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ. Tất cả cái đó là cả kho tàng vô giá Như Lai tâm. Cái kho tàng vô giá Như Lai tâm đó chỉ ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở trời nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì có cái kho tàng vô giá Như Lai tâm đó. Còn nếu mà mình đem ra cái thứ rôm rác, mình đem ra mình xài, nào là bón sén, nào gian tham, nào keo kiệt, nào tật đố, nào sân hận, nào si mê, tất cả những cái đó là thứ rôm rác, không sẽ xài nó. Bây giờ mình đi nhặt này, ngày hôm nay là mình đi nhặt cái gì? Dạ, mình đi nhặt của báu, không phải bốn số chín. Cái này nó luộc cao hơn bốn số chín nữa nè, này là chín số chín luôn á. Cho nên là mình hiểu biết như vậy thì đương nhiên mình lên cái quả thánh thứ ba. Cái đó là quả thánh thứ ba là A-na-hàm. Quả thánh thứ nhất là Tu Đà Hoàng, quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, quả thánh thứ ba là A-na-hàm. Về mấy đứa nhỏ ở nhà nó có hỏi như má đi tu có đắc đạo không? Có, đi tu có đắc đạo, ta vô được cái con đường của thánh, ta vô vào được cái đường của thánh, mà ta được lên tứ, không biết ta lên thứ thánh thứ mấy rồi. Nghe sư phụ Thiện Trí, nghe pháp sư Thiện Trí, ngài nói là ta coi chừng ta tới thánh thứ ba rồi đó. Thánh thứ ba tức là A-na-hàm, tức là coi như là gì, là niệm trước ta mê nhưng mà niệm sau tỉnh ngay, niệm trước bị cuốn hút, niệm trước muốn khởi sân, niệm trước muốn khởi bực mình, niệm sau là tỉnh ngay, phủi sạch ngay cái đó đi. Người nào mà phủi sạch ngay trong niệm nào cũng tỉnh giác, niệm nào cũng tỉnh giác, thì khi niệm này dứt chuyển qua niệm khác thì sanh về cõi trời thứ 19. Nghe rõ chưa? Ai mà gọi là niệm niệm hằng tỉnh giác á, mà khi niệm này dứt đi thì cái niệm sau đó nó sẽ sanh lên được cõi trời thứ 19. Thế cõi trời thứ 19 là cõi nào? Bây giờ mới hỏi sư phụ Thiện Trí này, mô Phật bạch sư phụ, con cũng ráng con hỏi sư phụ là con cõi trời thứ 18 á, thì con không biết gì, nhưng mà con muốn biết cái cõi trời thứ 19. Cái cõi trời thứ 19 là cõi trời cao hơn cõi trời 18. Thế cõi trời 18 là cõi gì? Cõi trời thứ 18 là lục căn, lục trần, lục thức, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là cái gì? Ở nhà con thường ăn mì căn, sao con không thấy căn nào? sáu căn tức là mấy cái gọi là coi như là mấy cái chức năng của mình á, là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý của mình, đó là sáu căn. Sáu căn, con mắt là một nè, lỗ tai là hai nè, lỗ mũi là ba nè, cái lưỡi là bốn nè, cái thân là năm nè, và cái ý tưởng của mình là sáu. Sáu căn nó làm gì? Sáu căn này thì nó duyên với sáu trần. Con mắt thì đương nhiên để thấy sắc, con mắt thì để thấy mọi cảnh sắc, để thấy mọi vật dụng. Lỗ tai là để làm gì? Lỗ tai là để nghe âm thanh. Cái lỗ mũi là để làm gì? Dạ, lỗ mũi là để ngửi mùi. Cái lưỡi là để làm gì? Cái lưỡi là để nếm coi chứ có mặn, chát hay là có chua hay là đắng, đó là cái lưỡi. Còn cái thân là để làm gì? Dạ, cái thân là để xúc chạm, là lạnh, là nóng, là rít, là trơn, là ấm, là mát, là mềm, là cứng. Là cái thân á, cho nên sáu căn, con mắt là có chức năng để thấy, lỗ tai có chức năng để nghe, thấy thì phải phân biệt, thấy thì phân biệt gọi là thức, thấy rồi mình phân biệt, thấy là mình thấy sắc, sắc sau khi mình thấy rồi mình phân biệt gọi là thức, căn và trần thức, căn trần thức, căn trần thức. Ba cái đó gọi là cái vòng, ba cái vòng xích căn trần thức, căn trần thức. Thế cái căn nó duyên với trần thì nó sẽ nảy sinh ra cái gì, cái thức. Như vậy thức là gì? Thức là phân biệt. Con mắt thấy sắc để phân biệt, lỗ tai nghe tiếng để phân biệt, lỗ mũi ngửi mùi để phân biệt, cái lưỡi nếm vị để phân biệt, cái thân xúc chạm để phân biệt, và cái ý thì nó sẽ tổng quát hết để nó phân biệt. Như vậy thì con mắt thấy, thấy ai, thấy người nào, thấy cái gì, rồi mình phân biệt. Phân biệt đó là tốt hay là xấu, phải hay là trái. Lỗ tai nghe, nghe cái gì, nghe lời chửi hay là nghe khen. Nghe khen thì mình nở lỗ mũi, nghe chửi thì cái lỗ mũi mình tịt luôn. Đó. Rồi nghe, nghe thấy, nghe rồi ngửi, rồi nếm, nếm rồi xúc chạm. Như vậy tức là sáu căn duyên, sáu gì, sáu trần nảy sinh ra sáu thức, là nhãn thức, là nhĩ thức, là tỷ thức, là thiệt thức, là thân thức và là ý thức. Như vậy sáu căn, sáu trần, sáu thức, ai mà mê muội trong những cái thằng đó đó, những cái con mắt mê muội, lỗ tai mê muội, lỗ tai mắt mơ gì nó mê muội lỗ tai, nhưng mà nên khi thấy rồi, khi nghe rồi, rồi đưa vô trong này, đưa vô trong này, rồi mình phân biệt rồi mình không có tu, không có tu cho nên mình phân biệt bậy bạ là mê muội. Hiểu không? Có hiểu không? Tức là lỗ tai thì mình nghe, nhưng mà nghe rồi thì mình nếu có tu thì mình phân biệt rằng cái lời nói đó là vì cái tâm niệm nó còn chúng sanh, cái tâm niệm nó còn bỉ thử, cái tâm niệm nó còn muốn hơn thua, nó chưa biết quy y tâm bảo, nó chưa biết quy y Phật, và nó chưa biết là một ngày đi tu nghĩa là Phật thất, hay là một ngày đi tu niệm Phật, một ngày đi tu bác, nó chưa biết gì hết, cho nên nó sân si, nó nói bậy, cho nên nó sân si, nó chửi bới. Bây giờ mình cùng chửi bới với nó thì chẳng lẽ là mình không tu ngày nào sao? Mình có tu, người mới tu thì thấy người khác có lỗi, còn mình không có lỗi. Người tu lâu hơn thì thấy mình và người đều có lỗi như nhau. Người tu đắc đạo cũng như là quý vị ngồi đây là những người tu đắc đạo, luôn luôn thấy mình có lỗi, không bao giờ thấy ai có lỗi hết.
Sướng không?
Con không chịu, vậy là con không chịu. Con thích thấy người ta có lỗi. Cái người mà tu đã đắc đạo rồi thì không bao giờ thấy người khác có lỗi. Bị cái người mà họ lầm lỗi là họ còn vô minh. Cái người họ lầm lỗi là họ còn chấp cái ngã. Mà khi họ chấp ngã là họ muốn bỉ thử. Khi họ chấp ngã là họ muốn hơn thua. Muốn bỉ thử, muốn hơn thua, muốn tốt xấu, muốn phải trái. Cái tâm niệm đó là cái tâm niệm nó chao đảo theo duyên, theo cảnh. Cái tâm niệm lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, lúc phải, lúc trái, lúc hơn thua là cái tâm niệm cài giật. Thấy không? Nó cứ cà giấc. Rồi thì bây giờ mình đâu có phải là thấy lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, phải trái thua. Bây giờ cái tâm của mình là tâm bình thường, tâm là đạo, bình thường tâm là đạo, tâm này là tâm niệm Phật, mà mình đã niệm Phật hàng ngày. Như vậy mình giữ được cái tâm bình thường, mình giữ được cái tâm niệm Phật đó, thì mới gọi là cái người mà gọi là hiểu đạo, đắc đạo. Thì con số đó là con số 18, còn 18 là lục căn nè, lục trần nè, lục thức là, mà mình mê muội trong con số 18, thì gọi là đọa 18 tầng địa ngục. Hiểu chưa? Hiểu số 18 chưa? Cho nên ở ngoài thế gian là tôi coi chừng bà đã đọa xuống 18 tầng địa ngục. Mình biết 18 tầng địa ngục rồi. Trời ơi, một tầng mà mình chưa biết, đừng nói 18 tầng. 18 tầng là cái gì? 18 tầng tức là con số 10 gì? 18, mà con số 18 là sao? Là 6 căn, 6 tầng, 6 thức. Nó là 6 cái này cộng 6 cái kia là 12, cộng 6 cái nọ là bao nhiêu vậy? 18 hả? 18 tầng. Mà nếu mình mê muội ở trong cái chỗ đó, mình mê muội thì gọi là địa ngục. Tâm của mình mê muội, địa là gì? Địa là tâm địa. Ngục là gì? Ngục là tối tâm. Tâm địa mình tối tâm thì gọi là địa ngục. Mình hỏi địa ngục ở đâu đây, nhè dưới này mình chỉ. Trời ơi, bà biết địa ngục đâu? Dưới này nè, dưới này nè. Trời ơi, dưới này, dưới cái nền nhà đào dưới xuống có gì dưới đâu mà địa ngục. Địa ngục.
Vậy chứ mẹ mình về nhà mình nữa, mình mới về nhà mình á, tôi nói thiệt với bà Năm nha, cái nhà tôi nó giống như cái địa ngục tợt. Bà, cái nhà bà này tôi thấy là có mấy điều hòa nè, rồi có tủ lạnh nè, rồi có mấy điều hòa không khí nè, có tủ lạnh nè, có tivi nè, gạch thì gạch men nè, trời ơi vô đây thấy nó mát quá trời mà sao bà nói địa ngục tợt. Tôi nói là cái nhà tôi giống y như cái địa ngục mà. Bà không tin sao? Để một chặt rồi bà thấy địa ngục cho bà coi. Như vậy thì như vậy là cái địa ngục là có phải cái nhà là địa ngục không? Phải cái nhà không? Không. Nhà nào địa ngục? Dạ nhà này nè, cái nhà này là địa ngục. Là sáu căn, sáu tầng, sáu thức, mê muội theo căn, mê muội theo tầng, mê muội theo thức, không hiểu gì hết. Ở trong vòng xích, cái vòng xích của con số 18, lục căn, lục tầng, lục thức, lanh quanh lẳng quẩn trong con số 18, tâm của mình như con vượn truyền cành, nó truyền từ buồn qua thứ thương, từ thương qua thứ ghét, từ phải qua trái, từ chỗ bón sáng keo kiệt qua thứ tập đố tị hiềm, tất cả những cái đó nó chao đảo. Nhà Phật gọi cái đó là tâm viên ý gì? Ý mã, tâm của như con vượn, ý như một bầy ngựa chạy bậy. Như vậy ở trong con số 18 đó, ngày hôm nay mình tu, mình không còn bị con số 18 nó trói buộc. Như vậy rõ ràng cái ý niệm của mình vượt lên con số 18, mắt cũng thấy, tay cũng nghe, nhưng mà nghe mà không đậm, thấy mà không đậm, ngửi mà không đậm, nếm mà không đậm, xúc chạm mà không đậm, ý duyên với tất cả các khác, các pháp mà tâm của mình hằng trong sáng như vậy là mình vượt qua con số 18. Cho nên gọi là khi niệm này dứt, chuyển qua niệm khác thì sanh lên cõi trời thứ 19. Hiểu chưa? Hiểu con số 19 chưa? 19 tức là vượt qua con số 10 gì? 18. Rồi 19 là mình đã có con số 19 rồi là mình sướng rồi. Con số 19 là từ nay về sau mình sẽ giữ luôn con số 19. Như vậy thì 19 cái gì? Dạ 19 tháng 2. Dạ 19 cái gì? Dạ 19 tháng 6. Như vậy còn con số nữa là 19 tháng 9. Con số 19 hay quá. À, như vậy là mình hiểu con số 19 rồi. Con số 19 là vượt lên trên 6 căn, 6 tầng, 6 thức. Tư tưởng mình vượt lên cái vòng xích của con số 18. Đó là cái vòng xích của sanh tử luân hồi. Nếu ai mà không thoát khỏi con số 18 đó là vẫn là nằm trong 18 tầng địa ngục. Thấy chưa? Bây giờ mình vượt rồi, cho nên niệm nào mình cũng trong sáng, niệm nào cũng trong sáng. Thì bây giờ cái hạnh đức của mình gọi là hạnh đức Quán Âm. Quán Âm, cái hạnh đức đó gọi là hạnh đức Quán Âm. Quán Âm là sao? Quán là xem xét, thế là thường thường, âm là tiếng huyền diệu của tâm. Như vậy ta thường thường quán xét cái tiếng lầm của ta và cái tiếng lầm của mọi người. Ta thờ đức Quán Âm ở nhà, ta đem đức Quán Âm ở nhà, đem về nhà nào thờ. Nhà này nè, con thờ đức Quán Âm ở trong cái nhà này nè, chứ không phải là thờ đức Quán Âm trong cái nhà bằng xi măng cốt sắt. Mà cái nhà đây là nhà của con, nhà đây là căn nhà ngũ uẩn. Cái hình thức là con thờ trong nhà của con, để con thắp hương con cúng dường cho đức Quan Âm. Con cúng dường đức Quan Âm để làm gì? Hương của con là hương gì để cúng dường? Con phải dùng cái hương bằng mặt cưa. Mặt cưa là cây cao su, hay là mặt cưa cái gì cũng không biết. Con trộn với bột, rồi con lấy cây tre, con quấn đi, tức là con xe thành cây nhang. Con lấy mặt cưa, con trộn với bột, con đốt lên, cái đó là hương của con, nó cúng cho ngài đó. Ngài có thấy khét khét không? Như vậy thì con cúng cho cây hương của con thắp lên bằng mặt cưa, thắp lên, nhưng mà cái đó là con biểu trưng thôi. Thật sự con cầm ba cây hương đó là con biểu trưng là Phật bảo này, Pháp bảo này, Tăng bảo này. Và cái hương của con cúng lên đó, cái hương đó là giới hương nè, định hương nè, huệ hương nè, giải thoát nè, giải thoát tri kiến hương nè. Dùng tạm cái cây hương đó để con biểu trưng cho thật sự ra là con diệu tâm hương của con. Đó là diệu tâm hương. cái hương từ trong tâm con gửi đến cho Ngài. Ngài ở đâu mà con gửi đến? Dạ Ngài ở trên bàn. Không, dạ Ngài ở trong đây nè. Ngài ở trong con gửi cái tâm lành về với cái tâm Phật của con, với cái tâm Bồ Tát của con. Từ nay con thờ Ngài là con sẽ theo cái nết hạnh từ bi của Ngài. Con thờ Ngài là con nói ra là ban vui và cứu khổ, bởi vì Ngài luôn luôn ngự trị ở trong con. Ngài chính là con, mà con cũng chính là Ngài. Hiểu giờ đã là 19 tháng 2. Tại sao không tháng mấy mà là tháng 2? Tháng 2 là bởi vì thanh văn và duyên giác. Thanh văn duyên giác thừa, tức là con tu theo cái hạnh thanh văn, vì nghe thầy Thiện Trí giảng mà con hiểu, đó gọi là thanh văn. Thanh văn tức là văn là nghe, thanh là âm thanh. Nghe thầy, nghe pháp sư Thiện Trí giảng con hiểu, cho nên con đắc pháp, cho nên gọi là con đắc cái pháp thanh văn. Nhưng mà hôm nay con gặp cái duyên, con ngồi đây nè, ngồi trong tịnh nghiệp đạo tràng của Linh Sơn Pháp Ấn này nè, đây là cái duyên, con có duyên con mới ngồi đây, thì cái đó gọi là duyên giác. Nhờ thanh văn và nhờ cái duyên này nè mà con giác ngộ, con mới lên tuốt ở trên cõi thứ 19 con ở, cho nên gọi là 19 tháng 2. Hiểu cái hiểu 19 tháng 2 chưa? Hai là gì? Hai là thanh văn và duyên gì? Duyên giác. Gặp duyên mà giác, gặp nghe mà hiểu, gặp duyên mà giác ngộ. Và con sẽ bước lên cái vòng xích của con số 18, con bước lên trên con số 18 là con là 19. Như vậy con theo nết hạnh của ai? Con theo nết hạnh Quán Âm. Hiểu chưa? Nó hiểu chưa? Rồi vậy mới xứng đáng niệm Phật chứ, mới xứng đáng niệm Bồ Tát chứ. Mình niệm Phật mình niệm quá trời luôn, mà hỏi niệm Phật là niệm sao? Thì tôi niệm lớn á, tôi niệm lớn á, chị thấy bữa đó tôi niệm quá trời lớn luôn, lại niệm nó vậy, nhà cần cổ tôi nó rác luôn. Niệm lớn mà niệm làm sao để cho cái cổ mình là nó giống như đương uống cái sữa đề hồ, tức là đương nghĩa là nó giống như nước cam lồ, uống từng giọt á, mỗi lần mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình uống từng giọt sữa cam lồ. Rồi thì 19 tháng 6, bây giờ mình tội gì mình không lên 19 tháng 6? 19 tháng 2 được rồi thì qua 19 tháng 6. 6 là gì? 6 là lục độ. Lục độ là gì? Là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Như vậy là nó gọi là lục độ vạn hạnh, tức là mình tu theo lục độ. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Đó là con tu theo lục độ, đó là con thờ hạnh Quán Âm, tu theo lục độ. Bố thí mà con không thấy con bố thí, con không thấy có vật gì để bố thí, và con cũng không thấy con có thí ai, cho nên con bố thí mà con không kể lễ, con làm việc giúp cho ai mà con không ngồi đó để mà gọi là kể lễ rồi thì là than phiền, cho nên con thực hành được cái hạnh bố thí đó gọi là bố thí ba la mật. Con trì giới, con giữ gìn giới đức của nhà Phật một cách trang nghiêm và thanh tịnh, nhưng mà con không tụ vào giới, con không chấp vào giới. Bây giờ con đương giữ giới nè, con đương ăn chay nè, ăn chay là con ăn chay trường nè, còn ai chay trường nó khác, còn mình mà thí dụ như mình phát nguyện mình ăn chay đụng là nó khác. Chay đụng là sao? Chay đụng tức là đụng gì ăn nấy. Còn ăn chay trường là mình phát nguyện mình ăn chay trường. Nhưng mà con thì ăn chay trường, nhưng mà mấy thằng con của con với mấy đứa cháu con á thì nó đâu có ăn chay trường. Cho nên mỗi lần mà con đi chợ đó thì con ở nhà thì đương nhiên con phải nấu cơm. Con phải nấu cơm, rồi con phải làm thức ăn. Mỗi lần con đi chợ, con cũng mua xương nè, cũng có nè. Con mua thịt cũng có nè. Con mua cá cũng có nè. Con mua đủ thứ nè. Rồi về con để trên cái thớt đó, con bầm luôn. Ăn thì ăn chay trường, mà lấy thớt cái dao mà bầm thịt. Thì vậy mua Phật bạch sư vậy, sư phụ con thấy con như vậy, con làm vậy có tội không? Có tội không? Có tội không? Nhiều là ít đâu. Nhiều là bao nhiêu á? cứ mỗi cái bầm là một tội đi. Không có gì hết, đừng có lo sợ. Sư phụ nè cũng phải có cuốc đất nè, sư phụ cũng cuốc đất nè, sư âm này nè cũng cuốc đất nè, trồng rau nè. Sư phụ nè cũng thường cuốc đất cũng trồng rau, mà bây giờ sư phụ cuốc đất á, liệu ở dưới đất á, mấy con trùng á nó có sống nổi không? Cuốc vậy có đứt không? Có đứt không? Đất cuốc đất trồng rau, sư phụ cũng cuốc đất trồng rau, mấy con trùng nó nằm dưới, mấy con sâu con bọ gì đó nó nằm dưới, sư phụ cuốc mạnh một cái là nó đi luôn. Như vậy là sư phụ có tội không? Nó mấy cái đứa nó nằm ở dưới đó, nó sư phụ cuốc mạnh xíu nữa đi, tội con ở dưới này rất là thoải mái. Hỏi sao mày thoải mái? Dạ, phụ cuốc á là có cái hào quang từ trong cái lưỡi cuốc của phụ á, nó chiếu cái hào quang xuống con, tự nhiên con đứt một cái là con thăng lên cõi niết bàn liền. Còn cái thằng kia nó cuốc xuống một cái, trời ơi, nó không có hào quang, nó có cái luồng hắc khí, nó cuốc xuống một cái à. À, nó cuốc xuống một cái là nó mang theo cái tia niệm tham lam sân si của nó cuốc là nó sân lắm, nó dòm thấy con là nó sân à. Còn sư phụ cuốc xuống, sư phụ nhìn con, sư phụ đã cầu nguyện cho con được vãng sanh cực lạc, cái ánh sáng từ bi của phụ vừa cuốc xuống, con hy sinh mấy con cũng chịu đó, cái gì con cũng chịu, miễn con vãng sanh cho nhanh là được rồi. Sư phụ cuốc nữa đi, cuốc chừng nào con vãng sanh nhanh chừng nấy. Còn cái thằng kia nó cuốc á, con vãng sanh không nổi đâu, con theo nó con đòi từng cái vảy luôn á. Như vậy thì cái tâm của mình bầm vậy nè, mình bầm này mình làm vậy, nhưng mà cái tâm phải là cái tâm từ gì? Từ bi. Vậy cái niệm của mình phải là niệm Phật, luôn luôn mình cầu nguyện với những chúng sanh nào dưới cái thớt này nè, dưới con dao của mình, chúng sanh đó sẽ được sanh lên cái cảnh giới Tây Phương, sanh lên cái cảnh giới Di Đà. Còn nếu không á, với cái tâm niệm mà tham lam sân hận của mình á, mà dứt vào nó đó, thì là oan tương báo, nghiệp duyên á, là không bao giờ nó chấm dứt đâu. Cho nên á, các vị nhớ là khi mình đã ăn chay trường rồi, trong nhà mình còn có những đứa cháu, đứa con nó ăn mặn, mà khi mình làm thịt, khi mình làm á, gọi là bầm xương, bầm thịt á, là làm cái thứ gì đó, thì nhớ lúc đó vẫn phát khởi tâm từ gì? Từ bi. Phải phát khởi ý niệm gì? Niệm Phật. Nhớ nghe đã chưa? Chứ không là nó oan đôi. Cũng như thí dụ như tôi vô trong cái cửa hàng, tôi đi mua hàng, mà một người họ đem một cái táp điện đèn một thước hai nè, họ ra bán, họ nói cái này bán cho người ta là 40.000 một bộ vậy đó. À, rồi cái người kia cũng đi vô mua, thì cái người chủ quán đó, cái chủ tiệm tạp hóa đó họ bán 10.000, nhưng mà riêng sư phụ vô mua không phải một bộ đâu, sư phụ mua là 10 bộ. Và chủ quán đó cũng có quy tâm bảo rồi, cũng có biết là tụng kinh niệm Phật rồi, mà mới vô lấy 10 bộ ra gói lại đàng hoàng tử tế. Sư phụ đưa 400 ngàn y như cái người mà người đi trước mua. Thì bà chủ quán bà mô Phật, bà sư phụ con không dám lấy tiền đâu, con mua bán thiệt đó, nhưng mà giờ sư phụ mang cái này về mà để cúng cho tâm bảo, con xin phép được thế là cúng dường. Dạ, mua bán mà đằng này sao lại lấy tiền của người ta, còn tôi thì con không lấy tiền mà con còn cúng dường lần sao? Thì cũng vậy, mình có cái tâm từ bi, có cái duyên pháp mà để làm lợi ích cho tất cả vạn loại chúng sanh, mình gỡ vào cái lưỡi dao đó, mình gỡ vào cái thớt đó, một cái ánh đạo từ bi nó khác. Còn nếu mình gỡ vào đó một cái tâm niệm tham lam, một
cái tâm niệm ác độc và một cái tâm niệm mà gọi là sân si ở trong đó, thì đương nhiên nó sẽ là oan đôi, oan tương báo, nó cùng với nghiệp duyên sanh tử của mình nó sẽ đòi hết, chứ không phải nó để chùa đâu. Do đó cho nên chúng ta khi mà áp dụng cái pháp môn niệm Phật đó, là trong tất cả mọi hành động, trong tất cả mọi cái vấn đề việc làm của ta, thì áp dụng cho đúng đắn cái pháp môn niệm Phật của mình. Mình đã vào đây mình ngồi được nghĩa là cái tình nghiệp đạo tràng này, vì Ngài Viện Chủ đã hướng dẫn cho mình. Và hơn nữa là một cái buổi mình đi như thế này nè, dù mình có lặn lội năm sông bảy suối gì, mình trèo đèo vượt suối gì mình qua đây để mà mình ngồi mình nghe được cái pháp này, và để mình ngồi mình niệm Phật này nè, là cái công đức của mình vô lượng. Đó gọi là công đức chứ không phải là phước đức nữa. Gọi là cái công đức đó, mình nhặt cái của báu ở đây nè, là mình về mình xài luôn, vĩnh viễn xài luôn, không bao giờ mất. Bởi vì cái tâm trí của mình đã ghi rồi, cái tâm trí của mình đã hiểu biết được cái việc này rồi, thì mình về cứ theo cái đó mà tư duy, cái theo đó mà tu tập. Cho nên tôi nói cái quả thánh thứ ba, hồi nãy quả thánh thứ nhất là tu đà gì? Tu đà hoàng. Quả thánh thứ hai là tư đà hàm. Quả thánh thứ ba là a na gì? A na hàm. Khi mạng chung sanh lên cõi trời thứ mười mấy? Hả? Thứ 19 nói lớn lên, sanh lên cõi trời thứ mấy? 19, đừng bao giờ ở cõi 18. Rồi bây giờ là tôi nhắc lại, như vậy là mình đã lên thứ thánh thứ ba, còn cái quả thánh thứ tư thì mình để dành, đừng có lên. Quả thánh thứ tư đó là quả thánh A-la-hán, tức là bậc đại thánh A-la-hán. Ở đây mình để dành, để khi nào mình lên trên kia rồi mình chứng luôn. Mình chỉ rằng quả thánh thứ ba là được rồi, còn quả thánh thứ tư là cái bậc quả thánh đó là quả thánh A-la-hán. Tức là quả thánh đó là đạt đến cái chỗ ứng cúng, đạt đến cái chỗ vô sanh, đạt đến cái chỗ sát tặc. Cái này còn phải tu tập lâu, lâu lắm mới được gọi là ứng cúng. Tu tập lâu lắm tới mới gọi là sát tặc. Tức là thần giặc ở trong tâm mà nó khởi lên một cái là dùng lưỡi gươm trí tuệ đó là chém đứt nó ngay. Vậy cái đó là hình như còn lâu á, con nó cứ khởi hoài nè. Con đó, nhiều khi mới vừa nói câu trước câu sau là con khởi liền. Mới nói câu trước câu sau là con dứt liền. Cho nên cái quả thánh thứ tư á, là cái quả thánh A-la-hán. Và khoan chứng cái đã, rồi nãy giờ tôi nói ba cái quả dưới đó tạm thời mình có thể chứng được. Thứ nhất tu đà hoàng, thứ hai tư đà hàm, thứ ba nữa là a-na gì? A-na hàm, tức là được ba quả thánh. Thì ngày hôm nay nè, đây là cái buổi mà gọi là tu tập cái pháp môn niệm Phật. Mình nhờ cái duyên đó, mình nhờ cái pháp thanh văn, mình nhờ cái pháp duyên giác, mình đạt được cái tâm hồn của mình, đạt được cái tâm đó là cái tâm niệm Bồ Tát. Bồ Tát nhờ thanh văn, nhờ duyên giác, theo hai cái pháp thu để mình vượt lên trên con số 18, tức là vượt qua lục căn, lục trần và lục thức. Ngày hôm nay không bị căn và trần nó sai sử nữa. Ngày hôm nay, từ đây về sau, mình phát nguyện là không bao giờ giận hờn ai. Chịu không? Chịu không? Thôi bây giờ mình rút lại đi, chứ cái đó là thật sự ra nó cũng khó. Từ đây cho đến cuối năm, con phát nguyện không bao giờ giận hờn ai. Được không? Được không? Vỗ tay. Thôi bây giờ rút lại thêm này. Từ đây tới chiều, con không bao giờ giận hờn ai. Trời ơi, nói từ đây tới chiều kìa, mình thấy mình vỗ lớn à. Còn từ đây đến cuối năm nữa, mình thấy mình vỗ nhẹ nhẹ nè. Mà từ đây đến suốt cuộc đời, có lẽ mình vỗ lưa thưa. Cho nên mình đủ biết rằng kẻ là mình đã là người đi tu, thì đương nhiên mình sẽ được sung sướng nhất hơn những chúng sanh bình thường khác. Mình đã quy y tâm bảo rồi là sung sướng lắm. Ngày hôm nay sư phụ là coi như là hướng dẫn tới cái phần đó. Một cái phần nữa là mình phải hiểu kinh điển. Khi mình không tu theo Phật rồi mà mình để tu theo Phật đó, là mình phải hiểu được kinh điển của nhà Phật. Người ta gọi là tu mà không học là tu mù lại chỗ đó. Phải hiểu được kinh điển của nhà Phật. bây giờ ở đây mình tới giờ nào vậy? Bao nhiêu nữa? À, như vậy là chúng ta sẽ còn được là 15 phút nữa thôi. 15 phút nữa là thầy trò chúng ta gặp nhau. Phải không? Gặp nhau đây còn 15 phút nữa. Thầy sẽ đi, chiều nay thầy sẽ đi về thành phố, chắc là xa quý vị rồi. Nghĩ gì nghĩ tới mà buồn. Mười lăm phút nữa này là mình phải nói về cái vấn đề gọi là kinh điển. Cái kinh điển là mình đã có phát nguyện rồi, tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như chén. Tại sao là thâm nhập kinh tạng thì mới trí tuệ như biển, còn mình có thâm nhập kinh tạng đâu mà dám nói là trí tuệ như biển, như chén còn không có nữa chứ như biển. Tôi thí dụ như mình đọc ở trong kinh một câu nè: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồ Niệm thuyết kinh đó xong, Đức Thế Tôn ngồi kiết già. Hồi sáng tôi có nghe cái chữ mà bán già này, rồi gì nữa, kiết già này. Đức Thế Tôn ngồi kiết già, nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm đều không lay động. Bây giờ tôi đọc cái chỗ đó nè: lúc bây giờ Đức Thế Tôn thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồ Niệm thuyết kinh này xong, Đức Thế Tôn ngồi kiệt già, nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động, mặc kệ ông. Ngồi xong rồi ông thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Niệm thuyết kinh ấy xong, Đức Thế Tôn ngồi kiết già, nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm lay động, mình có dính gì đâu, mình có làm gì đâu mà dính. Thì kệ, muốn thuyết muốn ngồi chứ. Nhưng mà cái câu đó nghĩa gì? Cái câu đó dạy cho ai? Tức là cái câu, một câu ở trong kinh là dạy cho mình. Đức Thế Tôn là ai? Đức Thế Tôn đó là Phật. Phật là ai? Phật là sư phụ mình, là Phật nè. Có phải không? Sư phụ mình là thay cho Phật nè. Sư phụ mình là thay cho Phật. Lúc Đức Thế Tôn thuyết kinh Đại Thừa, ngài cầm cái chổi quét cái nhà kia là một bài kinh Đại Thừa. Đại Thừa là gì? Đại là lớn, Thừa là thẳng, thẳng là xế. Ngài cầm cái chổi quét cái chùa, ngài cầm cái khăn lau ở trong chánh điện, đó là những bài kinh vô lượng nghĩa. Bài kinh đó dạy cho ai? Ngài cầm cái chổi quét cái đất Già Lam. Đất Già Lam đây là thánh địa, mà ngài cầm cái chổi quét cái đất Già Lam có nghĩa là ngài muốn rằng mình dùng cái cây chổi tam nhanh quét sạch, không, quét sạch tham sân si để nó trở về thánh địa đó. Ngài cầm cái bát để đi rửa bát, ăn rồi phải rửa bát là rửa sạch phiền não, không còn ở trong tâm là phiền não. Cái cử chỉ của ngài, ngôn ngữ của ngài, ánh mắt của ngài, nụ cười của ngài, cái tướng đi đứng nằm ngồi của các ngài, của các vị bổn sư, của các vị đạo sư, đó là những bài kinh vô lượng nghĩa thay cho Phật để thuyết cái pháp đó cho chúng ta. Có hiểu chưa nào? Hiểu bài pháp đó, đó là những bài pháp vô lượng nghĩa. Đức Thế Tôn là ai? Đức Thế Tôn là một cái danh từ tôn xưng. Tôn xưng cho những ai đạt đắc đạo, tôn xưng cho những ai mà đã tu hành, đã đắc đạo. Còn nói là Phật thì hằng hà sa số Phật. Mình tụng trong kinh Di Đà mình biết rằng Nam phương hằng hà sa số Phật, Tây phương cũng vậy, hằng hà sa số Phật, và Bắc phương cũng sao? hằng hà sa số Phật. Như vậy là Phật á, ở bất cứ nơi đâu, ở chỗ nào, những cái ánh sáng của từ bi, ánh sáng của đạo thể hiện qua bổn sư của mình, thể hiện qua sư phụ của mình, thể hiện qua những người người mà lãnh đạo cho mình tu, những người mà hướng dẫn cho mình tu, đó là những bài kinh vô lượng nghĩa. Ngài thể hiện cái ăn, Ngài thể hiện cái đi đứng nằm ngồi, Ngài thể hiện cái xây dựng tam bảo, tất cả những cái xây dựng của Ngài và những cái mà gọi là dạy cho mình hằng ngày, từ cái ăn, từ cái cách ăn quả đường. Ăn quả đường có ăn không? Mình có ăn quả đường không? Có ăn quả đường. Trước khi ăn quả đường thì làm gì? Phải có cái gì? Phải có cái quy củ gì? Trong khi ăn quả đường thì phải có tam gì? Tam gì? Nói đi. Tam đề ngũ gì? Ngũ quán. Tam đề là sao? Tam đề tức là trước khi ăn là mình phải đề ba rồi mình mới ăn. Tam là ba, đề là đề ba. Tam đề tức là nguyện đoạn nhất thiết gì? Ác, nguyện tu nhất thiết gì? Thiện, và nguyện độ tất cả chúng sanh. Ta mới dùng cơm này nè. Bữa cơm này là bữa cơm mà sư phụ mình dạy cái cách ăn. Rồi sư phụ mình dạy cái cách ngũ quan. Mình xem thử cái công đức của mình và những cái tư tưởng, những hành động của mình đã đem lại lợi ích gì cho chính mình và lợi ích cho mọi người hay không. Rồi mới ăn cái cơm này như là một cái lương dược, để mà một cái vị thuốc, để mà đưa cái tâm hồn của mình nó trở thành những cái thân thể và cái tâm hồn của mình, nó trở thành những cái điều thiện, điều tốt, cái chỗ chân, cái chỗ thiện, chỗ mỹ của mình. Như vậy thì ánh mắt của Ngài, nụ cười của Ngài, cách ăn uống của Ngài là những bài kinh vô lượng nghĩa. Rồi cái Ngài đã làm như vậy rồi thì phó chúc cho ai? Phó chúc cho hàng Bồ Tát. Bồ Tát là ai? Bồ Tát là những cái tư tưởng cao đẹp, là những người ngồi đây này hiện nay có những tư tưởng cao đẹp. Cái tư tưởng cao đẹp đó gọi là Bồ Đề Tát đó. Bồ Đề Tát đó, Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát đó. Bồ Đề Tát đó là gì? Là giác hữu tình. Giác hữu tình là gì? Là vượt lên trên những cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, cái phải, cái trái, hơn thua. Ai mà đã vượt lên được những cái buồn, thương, giận, ghét, phải trái, hơn thua, thường tình như vậy thì người đó được tôn xưng là Bồ Tát. Như vậy thì thầy mình dạy cái cách đi, thầy mình dạy cách đứng, thầy mình dạy cách niệm Phật, thầy mình dạy cách ăn uống, thầy mình dạy cách quét, cách tu, cách sửa, tất cả những cái đó là những bài qua ánh mắt của Ngài, qua nụ cười của Ngài, qua cử chỉ ngôn ngữ của Ngài, đều tất cả đều là những bài kinh vô lượng nghĩa để dạy cho mình vượt thoát lên những cái gọi là những chúng sanh bình thường của buồn, của thương, của giận, của ghét. Cho nên trong kinh mới nói một câu là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa giáo cho Bồ Tát, đó là pháp Phật, pháp mà chư Phật hộ niệm, đó là pháp mà chư Phật phó chúc để cho hàng Bồ Tát y theo đó mà hành. Nhưng mà các ngài đã hành rồi mà không tụ không chấp, không tính đếm, không tụ không chấp, cho nên gọi là ngồi kiết già ở nơi đó là tọa Bồ Đề Tòa. Cái chỗ tọa Bồ Đề Tòa đó là nơi đó là vô tụ, là nơi đó là vô chấp. Ngài làm mà không tính đếm, Ngài làm mà không kể lễ, đi vào trong cái chỗ thiền định, gọi là đi vào trong cái chỗ gọi là an nhiên tự tại, gọi là thân và tâm đều không lay động. Như vậy cái câu kinh đó là câu kinh để dạy cho mình tu, để dạy cho mình tập tành, chứ không phải là cái câu kinh đó để mình đọc cho Phật nghe đâu. Như vậy thì hôm nay để là hôm nay là mình học tới đó ha, học tới đó rồi mình mới dám tụng là tự quy y pháp nè, đưa nguyện chúng sanh nè, con thâm nhập kinh tạng nè, con chỉ thâm nhập có nửa chữ thôi nè, là trí tuệ con đã là như biển rồi chứ không phải là như chén nữa. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như vậy, như biển, từ nay về sau con phải phát tâm tu niệm sư phụ đây. Thì nhiều khi là giáo thọ của cái tổ đình Linh Sơn đó, gọi là Linh Sơn Cầu Dứa ở Nha Trang này, là cái tổ đình nó có nhiều chùa, không phải một chùa đâu. Còn sư phụ này là giáo thọ của cả cái tổ đình đó, đương nhiên là phải chăm sóc cho tổ đình, cho nên không dám hứa nhiều, cũng hứa ít. Hứa ít là sao? Không có dám hứa nhiều đâu, hứa ít thôi. Một năm là chừng nửa lần thôi. như là chúc quý vị nè thân tâm thường thường ha, thường an lạc, mau về cõi Tây gì? Vâng, nha, mà xin lỗi, về cõi Tây Phương á, sở dĩ mình nói mau về cõi Tây Phương là trước khi muốn qua cõi Tây Phương là phải qua ra khỏi nhà gì? Nhà lửa. Trước khi qua cõi Tây Phương thì phải qua ra khỏi cái nhà gì? Nhà lửa. Nhà lửa đó là nhà lửa mấy giới? Nhà lửa tam gì? Tam giới là dục giới nè, rồi gì nữa? Sắc giới nè, rồi gì nữa? Vô sắc giới. Nhớ muốn đến Tây Phương Cực Lạc là phải mau chân ra khỏi nhà gì? À, lửa. Lửa cháy trong kinh Pháp Hoa nói rõ là lửa cháy mà không sợ, lửa cháy mà không biết, ở trong nhà cứ chạy lanh quanh lẩn quẩn mà chơi, lửa cháy mà không biết, lửa cháy mà không sợ, mà biểu nó ra nó cũng không thèm ra, nó dạy gì nó ra. Sao là lửa cháy mà nó không la? Đây nè, chiều nay nè, sư ông này nè, đó là pháp sư này nè, có hẹn chiều nay, có hẹn, đáng lẽ là ở đây nhưng mà chiều nay có hẹn. Hẹn với ai? Hẹn với cái người mà thương pháp sư. Hẹn sao? Nó không những là hẹn mà nó còn muốn cúng dường cho pháp sư là cả hàng trăm ngàn đô nữa. Trăm ngàn đô là nhiêu? Trăm ngàn đô tức là vào khoảng chừng 1.6 tỷ á. Mà bây giờ đó, không biết là chiều nay nó có, không biết là pháp sư chiều nay có về kịp hay không. Cho nên ở dưới này hình như hai cái bằng chân của pháp sư nó bị lửa đốt á. Lửa cháy mà không biết, lửa cháy mà không hay, càng cháy càng thấy thích. Cháy nhiều nào tốt nấy, cháy nhiều nào tốt nấy. Cho nên dạy gì mà ra, ở trong nhà lửa đó, lửa đốt nè, ngồi đây mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngồi đây nhấp nha nhấp nhổm, không biết mình về có đúng giờ hẹn hay không, rồi về nó không biết có 100.000 hay không, trời, lửa cháy, qua là cháy qua mà dạy gì ra uổng à. Nhưng mà tại sao là các người con trưởng giả lại chịu ra? Là bởi vì nói chung là người đẹp, nhưng mà người đẹp trần gian, người đẹp trần gian mà nếu lỡ nó không tắm chừng 6 tháng thì không biết nó đẹp cỡ nào. Sáu tháng mà nó không tắm, trời ơi, đồ nó còn không giặt luôn. Mà gặp cái người này thì còn không nên gặp làm chi nữa, phải không? Không tắm rửa nó dơ quá, mà đây là thân bất tịnh, để vậy mà mũi giải nó lầm thầm mà nó đấm sao mà nó ra sao mà bụi sao mà đấm lớp mà lấy tay mà cậy nó từng về những giống như về con cháy nữa mà chết chưa. Trời, thấy cái đó mà đủ ớn rồi, mà nó gọi là đó là cái người đó, người ở trần gian mà người đẹp ở trần gian là thân hòa, là thân bất tịnh là như vậy đó. Nếu mà nó để vậy mà 6 tháng nó không tắm, mà nó là bay cái mùi nách nữa, bị mùi hôi nách nữa, mà nó lấy tay mà nó cậy vậy nè, mà nó nhè mặt mình mà nó búng vô một cái chắc là đi luôn quá. Rồi đó là cái chuyện mà người ở trần gian là người ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc là người bằng ngọc, người trên đó là bằng ngọc, người ngọc chứ không phải là người mà cái thân này là thân bất tịnh, còn người ở trên Tây Phương là Cực Lạc là cái người đó là thân họ bằng ngọc. À, rồi sao nữa, rồi tiền ở trên đó, tiền đô trên đó là 100.000 đô, giỏi lắm dựng 1.6 tỷ, 1.6 tỷ là mua bao nhiêu ly. Còn ở trên Tây Phương Cực Lạc đọc ở trong kinh Di Đà nói rõ là đất ở trên đó là đất bằng lưu ly, tức là đất hoàn toàn là bằng kim cương hết, muốn có bao nhiêu là lấy xà beng mà nảy. Cho nên nó nghe như vậy nó mới xô đẩy nó chạy ra khỏi nhà lửa, chứ còn cái thứ mà ở trong nhà lửa đó là cái thứ dỏm mà xài chi, ta lên trên kia ta có thứ thiệt nè. cho nên mới gọi là mới xô đẩy chạy ra khỏi nhà lửa chứ. Còn không mà ở trong nhà lửa sướng hơn, có phải nào? Ở nhà lửa sướng hơn, nhưng mà muốn lên trên Tây Phương Cực Lạc là phải ra khỏi nhà lửa. Nhà lửa thứ nhất là dục giới, nhà lửa thứ hai là sắc giới, nhà lửa thứ ba là vô sắc giới. Dục giới là vật chất, sắc giới là tình cảm, vô sắc giới là tư tưởng. Ba cái đó là vật chất nè, tình cảm nè, tư tưởng, đó là lửa. Hiểu chưa? Rồi hôm nay mình học tới đó được chưa? Được chưa? Học tới đó được chưa? Được à? Rồi bây giờ nghỉ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau giờ giảng pháp, Hòa thượng Pháp Sư đã đem lại cho toàn thể đạo tràng chúng con một niềm vui đầy pháp lạc. Xin mời Phật tử nguyên niệm kính dâng lên Hòa thượng Pháp Sư đôi lời thành kính tri ân. Cái gì?
Thế là nguyên niệm là đại diện cho quý vị, thấy chưa? Để phát lên cái lời cảm tưởng của đạo tràng. Mong quý vị hộ niệm cho nguyên niệm được nhất tâm.
Nam mô A Di Đà Phật.
Âm lên.
Cõi trần thế nhiều người u tối, đang cầm tay ngọn đuốc soi đường. Nay thầy về khai mở đường mê, cầm tay dẫn chúng con qua bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng giảng sư, chúng con kính nghe Tổ Huy Sơn đã dạy: vô thường già bệnh, không hẹn một ai, sớm còn tối mất, chỉ trong sát na. Thật vậy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng con căn tánh ám độn, cứ mãi vui trong trò đời ảo mộng, tưởng chừng là thật, rong ruổi theo nghiệp cảnh thế gian, tạo bao nghiệp ác, thần thức mịt mờ không biết về đâu. Nhưng diễm phú phúc thay, giữa bầu trời đen tối, bỗng đâu anh Thái Dương xuất hiện, sự hiện hữu của Hòa thượng là vầng Thái Dương tỏa sáng, là ngọn đuốc trí tuệ soi đường dẫn bước, đưa chúng con ra khỏi kiếp nhân sinh nghiệt ngã của cảnh vô thường ô trược. Hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng con câu hồi dưới mái già Lam Linh Sơn Pháp Ấn, cùng nhau tu tập càng hạnh phúc thay. Khi chúng con tận mắt trông thấy hình ảnh một bậc đạo sư dung dị, từ hòa khả kính, chúng con biết mặc dù tuổi hạt đã cao, thân tứ đại theo năm tháng suy mòn, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, nhưng bằng tấm lòng vị tha Bồ Tát hạnh, Hòa thượng đã quang lâm về đây, đem giáo lý Phật Đà đến với vạn loài chúng sinh, hầu cảm hóa nỗi khổ niềm đau, nhằm tạo ra được những liệu pháp bổ ích để hướng tới sự an lạc giải thoát ngay giữa dòng thế gian nhiều đau khổ này. Lòng từ mẫn hằng vì muôn loài, tâm bi huyền ứng hiện tùy nơi, Phật pháp tầm thâm không thể nghĩ bàn, thầy thuyết giảng tựa hiền như tình mẹ. Từng tiếng từng lời của Hòa thượng là kim ngôn ngọc ngữ, là dòng suối mát chảy qua sa mạc ngàn năm càn cỗi, làm sống lại bao hạt giống thiện nghiệp tưởng chừng nằm sâu trong tàng thức. Chúng con cảm nhận được uống dòng cam lồ ngọt ngào hương vị giải thoát, được tắm mình trong hào quang chánh pháp nhiệm màu. Với công đức tự lợi lợi tha vô bờ bến ấy, hàng Phật tử chúng con xin nguyện y giáo phụng hành, khắc cốt ghi tâm, cố gắng tu học, để phần nào đền đáp công ơn giáo dưỡng của Hòa thượng. Lời sau cùng chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật độ trì cho Hòa thượng pháp thể khinh năng, chúng sanh vì độ Hòa thượng mãi mãi là cây tùng lâm che mát, là hải đảo cho thuyền đời chúng con cập bến sau cơn giông bão của cuộc đời. Thành kính tri ân công đức cao dày của Hòa thượng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Pháp Sư, sau giờ giảng pháp, chúng con xin thay lời ban tổ chức thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Pháp Sư đã vì sự an lạc của đạo tràng, Hòa Thượng đã ban bố cho đạo tràng chúng con một bài pháp thật là vi diệu. Chúng con lấy đây làm hành trang trên con đường tu học. Chúng con kính dâng lên Hòa Thượng lời kính chúc an lành đi khắp mọi nẻo đường để hoàn truyền chánh pháp. Nam mô Thượng Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng tôi xin mời toàn thể đại chúng đồng đứng dậy hồi hướng.
Dạy tánh hiền lành, thương yêu khắp chúng sanh, dù là loài vật mọn cũng Phật tính như vậy.